A Di Đà Phật. 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 Phật, mời quý đồng tu chúng ta cùng niệm Phật hộ gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp nhau trong loạt bài chia sẻ về giới luật. Hôm nay là buổi thứ 38, bài 38, và chúng ta là buổi thứ 9 của Bát Văn Tra Giới. Thì chúng ta đã học qua các giới rồi, chúng ta đang ở phần niệm, ngũ niệm hay còn gọi là lục niệm. Mời quý vị chúng ta vào theo dõi trên màn hình. Ở bài 38 này chúng ta đang học về, nói về niệm. Hôm bữa trước chúng ta nói là đang cái phần chú giải của Đại sư Ngũ Ích, đó là nói về công đức của niệm giới. Đấy, thì ở đây chúng ta vào nội dung như sau. Kính minh chi dụ, tức là cái ví dụ hay là cái tỷ dụ về gương sáng. Cái nhất thể tam bảo, đại khái nói về nhất thể tam bảo. Nhất thể tam bảo tức là đồng thể tam bảo. Quý vị biết rằng đồng thể tam bảo tức là tất cả chúng sanh đều cùng một tự tánh Phật giác ngộ, cho nên gọi là nhất thể tam bảo. Đó là chúng ta hiểu được thế nào là đồng thể tam bảo hay nhất thể tam bảo. Tức là ai cũng có một cái tự tánh giác vốn có, xưa nay đều có, tất cả chúng sanh đều như vậy, cho nên gọi là nhất thể gọi là Phật tam bảo, gọi là Phật bảo, và có cái tự tánh thanh tịnh gọi là tự tánh tăng bảo, và có tự tánh chánh đó gọi là tự tánh pháp bảo, cho nên gọi là nhất thể tam bảo. Rồi, Phật vi thủ, tức là Phật là đầu tiên, Đức Phật là đầu tiên. Tức là trong nhất thể tam bảo thì Phật cứ như là phải đứng ở vị trí đầu rồi. Rồi, Pháp vi thân, tức là cái chữ thủ này cũng là đầu, Phật là đầu á, đầu trên cơ thể của mình, quý vị. Như vậy Phật là quan trọng nhất. Pháp là vi thân, tức là Pháp là thân. Thân mình với một người thì cái đầu tất nhiên quan trọng, nhưng thân cũng quan trọng vậy. Tăng vi y, còn tăng á, tăng là giống như là y phục, Cho nên là đây là lấy ví dụ Đại sư Ngụ Ích ngài chú giải là nhất thể tạp bảo. Vậy Phật là gì? Giống như cơ thể người thì Phật là cái đầu, không? Đó, quan trọng như cái đầu. Pháp á, là giống như thân, thân thì cũng không có thân thì cũng sống được. Đó. Tăng á, thì giống như là y nó là y phục, đó, phải có quần áo. Di giới năng chiếu kiến trì, tức là chỉ có giới á, mới có thể soi thấy rõ điều đó. Tên là cái chữ chiếu này nè, chiếu này có nghĩa là soi sáng, rọi sáng. Có nghĩa là nếu mình không có giới á, thì không chiếu sáng được, không thấy rõ được điều đó. Nó thấy được ba điều: Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Cố giới bổn văn, cho nên ở trong giới bổn tức là trong cái kinh nói về giới luật của Phật á, gọi là giới bổn. Thì trong đó nói, đây là giới bổn về tỳ kheo. Như nhân tự chiếu kính, hảo xú sanh hân hít, có nghĩa là giống như người á tự soi gương, tự người ta soi gương, phải không? Mỗi quý vị tới tự soi gương thì nếu mà quý vị thấy tốt tức là hảo, hoặc là xú là thấy xấu, thì tự nhiên á sanh được cái tâm là mừng hay là vui hay là tâm buồn thương. Chữ hân này á, chữ hân này có nghĩa là mừng vui, và chữ thích này là bi thương buồn rầu. Vì đây là bài kệ trong phần tụng, ai mà tụng lục giới lục tỳ kheo thì thường thường có bài kệ này, đúng không? Đầu tiên giới lục là gì, thì ở đây có nói là giống như có một đoạn nói là nói nửa bài kệ nói giống như là người soi gương, nếu mà họ thấy thấy được cái sự tốt thì hoặc là xấu thì mà sinh tâm mừng hay lo. Có nghĩa là giới luật là gì? Giới luật là chiếu soi. Cho nên khi mà tụng lên giới luật thì ai mà trì giới đó, ai là người trì giới giữ giới đó, thì thấy mình được công đức, mình rất là tốt, tốt đẹp, cho nên là từ đó cảm thấy vui vẻ. Còn ai mà phá giới đó thì đọc lên thấy mình phạm cái này phạm cái kia, tự nhiên cái sanh tâm buồn, giống như tự soi gương. Thì quý vị thấy người nữ đúng không, người ta soi gương người ta thấy mình đẹp quá đúng không, đó sẽ đẹp thì bắt đầu thì sao, thì sinh ra tâm là vui mừng, đúng không? Mà xấu thì sanh tâm buồn lo đó. Thì đó cũng vậy, đấy là lấy ví dụ. Tiếp theo, hữu văn tức là còn nói, giới như chân bảo kính, chiếu pháp tận vô di. Cũng bài kệ, tất cả loại bài kệ. Thì giới như là gương á, cái kính là cái gương, gương mà gương báo quý, chân thật đó. Chữ chân là chân thật, thật sự đó. Chiếu pháp tận vô di, tức là nó soi thấy được cái pháp mà không còn có một chút nào dư thừa. Di đây trong chữ di chúc, có nghĩa là nó để lại những cái gì đó, chứ là còn di là còn dư lại đó. Cho nên ở đây nói là gì, ví như vụ về gương sáng, đại khái nhất thể tâm bảo, thì Phật là đầu, Pháp là thân, Tăng là y phục. Chỉ có giới mới có thể soi thấy rõ điều đó. Nên trong giới bổn nói, như người tự soi gương, đẹp xấu, sanh vui buồn. Còn nói, giới như gương báo quý, chiếu pháp không còn dư. Ở đây nói là tầm quan trọng của giới lục. Đó thì mỗi người đều phải coi giới luật là điều quan trọng. Giống như giới là y phục, mà trên người không có y phục, đúng không ạ? Và đây thì trong giới bổn, trong cái bản tụng thông thường nửa tháng chữ tăng tụng giới luật, thì có cái cái bài kệ như này đó, bài kệ giới bổn này thì do lục sư đầu tiên ngày làm đó. Giống như người tự soi gương đó, đẹp xấu thì sanh hoan hỷ, do vui buồn đó. Rồi còn nói giới như gương báo quý, chiếu pháp không còn dư đó, thì nó sẽ, quý vị mà muốn thấy được pháp thì quý vị có gương báo đúng không đó, thì cho nên giới luật cũng vậy. Vậy vì vậy rất quan trọng. Rồi đó là chúng ta đã học xong cái phần thứ tư là niệm giới, hôm nay chúng ta sang mục thứ năm là niệm thiền. Thứ năm là niệm thiền, lợi ích của niệm thiền. Về mục năm này thì chúng ta, đây là phần chánh văn của Đức Phật. Ngũ đương niệm thiên, đó là thứ năm, là phải, chữ đương này là phải, phải niệm thiên. Thiên là niệm về trời á, chư thiên á quý vị. Đệ nhất tứ thiên vương, thứ nhất là trời tứ thiên vương. Đệ nhị đao lợi thiên, thứ hai là trời đao lợi, điều này chúng ta biết đúng không ạ? Rồi diễm thiên, diễm hay diễm thiên, tức là đây nói lược không có gì ghi chữ đệ tam nữa, Đức Phật nói lược luôn, là chúng ta biết trời thứ ba gọi là trời tu diễm ma, hay là trời diễm ma, ở đây thì cái chữ diễm thiên thôi. Đâu thục thiên, thứ tư là trời đâu thục, chúng ta hay quen là trời đâu súc, trời đâu súc hay trời đâu thục, lần thứ tư. Rồi tiếp theo bất kiêu lạc thiên, bất kiêu lạc thiên là tầng trời thứ năm, thì chúng ta hay gọi, nhớ chúng ta hay gọi là trời gì, trời hóa lạc. Đây kiêu, kiêu hay là kiều, chữ này thì kiêu là âm chính, còn kiều thì đôi khi đọc như tôn giả kiêu Trần Như thì nó kỳ quá nên đọc kiều Trần Như. Nhưng chữ này để kêu, kêu là kêu ngạo á, kêu mã á, tức là trời này á, người ta không có kêu ngạo. Trời thứ sáu là hóa ứng thanh thiên đó, hay là chúng ta nghe quen tên là trời gì, tha hóa tự tại thiên á, đó là sáu tầng trời. Đương tự niệm, tức là phải mình tự mình niệm, tức là mình nghĩ nhớ về sáu tầng trời này. Ngã dĩ hữu tính, hữu giới, hữu văn, hữu thí, hữu trí, thị niệm thiên giả. Ta vì có tính nè, tức là mình có niềm tin đối với gì? Đối với Phật Pháp, đối với Tam Bảo. Có giới, đó, mình có giữ giới đúng không? Đó, có văn, văn này là gì? Mình có nghe được Phật Pháp đúng không? Đó, văn, văn này là văn, văn. Văn tư tu cũng được đó, văn là cái khả năng nghe hiểu. Hữu thí tức là có cái sự bố thí, bố thí cũng dường á. Hữu trí tức là có trí tuệ. Thị niệm thiên giả, đó là niệm thiên. Hay là ở đây chúng ta có thể dịch là người mà niệm thiên như thế. Ngu si ác ý, nộ tập tất trừ, hỷ tâm tự sanh. Thì cái sự ngu si của họ, đúng không? Cái sự ý niệm ác của họ, rồi cái tập khí sân giận, sân nộ đó, thì thảy đều trừ, được trừ. Tâm hoan hỷ, tâm vui đó, tự nhiên sanh. Nhạo thiên thống nghiệp, tức là yêu thích cái sự nghiệp tiếp nối chư thiên. Thì cái này chúng ta cũng dễ hiểu thôi quý vị, giống như là mình hiểu về trời á, có sẽ có những người á, người ta thích bên cõi trời đúng không, cho nên là sau khi nghe mình hiểu được cõi thiên, cái tự nhiên yêu thích muốn lên cõi trời chẳng hạn đó, thì gọi là nhạo, tức là ưa thích. Ưa thích là nối nghiệp chư thiên, vì chư thiên cũng cần có người nối nghiệp chứ, không có người nối nghiệp sao được, cho nên là phải có sự nối nghiệp. Cho nên ưu thế ưu thế như vậy. Tất nhiên mỗi người mỗi kiểu. Ở đây chúng ta học chánh văn đã, chúng ta chưa phân tích cái này. Thí như Bảo Châu, thí dụ như là Bảo Châu, cái này là một cái vị ngọc quý như ý Bảo Châu á, thường trị thanh minh, tức là thường nó sẽ gì, nó khiến cho là làm cho trong sáng, tức là như ý Bảo Châu làm cho nước đục nó sẽ là trong, làm cho nó chiếu sáng cho mọi vật. Trai niệm thiên giả, tức là người, cái chữ giả là người, người thế nào, người mà tỳ trai và niệm thêm thiên, trai đó là bác quan trai, đúng không? Thì kỳ tịnh như thị, tức là sự thanh tịnh của họ cũng như thế, sự thanh tịnh họ cũng được như vậy. Như vậy thì đây là, đây là câu văn này quen lắm rồi đúng không quý vị? Tức là thông thường Đức Phật nói một cái ví dụ để kết thúc một cái điều đó. Tức là Đức Phật lấy ví dụ gì? Là người mà niệm thiên là gì? Nếu mà trì trai rồi, quý vị trì bát quan đại giới mà, quý vị còn niệm về thiên, trong lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Ở đây trong này thì không có nói niệm thí đúng không? Nhưng mà nếu mà mình đã trì trai mà niệm thiên á, thì cái mình giống như người Như Ý Bảo Châu vậy đó. Cái viên ngọc Như Ý đó nó có thể làm trong nước đó, rồi nó có thể chiếu sáng mọi thứ đó. Thì người trì trai á mà niệm thiên nữa, mình tu thêm pháp niệm thiên nữa, thì cái sự thanh tịnh cũng như vậy. Tại vì sao? Bởi vì chư thiên á dù sao cũng hơn chúng ta rất nhiều, phước báo hơn nè, đức hạnh hơn, mọi thứ hơn. Quý vị niệm về chư thiên là cũng là tốt rồi đúng không? Đó, đây là cái niệm thấp. Tất nhiên niệm Phật là thứ nhất, niệm Pháp là thứ hai, niệm Tăng là thứ ba, rồi niệm giới là thứ tư, rồi nếu niệm bố thí và niệm thiên. Thì như vậy cái theo thứ tự đó, cấp bậc á, mình niệm nào được trên càng trên tốt đó. Ý là vậy. Rồi, như vậy ở đây đọc phần dịch nghĩa như sau. Năm là phải niệm thiên. Thứ nhất là trời tứ thiên vương. Thứ hai là trời đa lợi. Thứ ba là trời diễm thiên. Thứ tư là trời đau thục. Thứ năm là trời bất kiêu lạc. Thứ sáu là trời hóa ứng thanh. Phải tự nhớ rằng ta có niềm tin, có giới, có văn, có bố thí, có trí huệ. Người niệm thiên như thế thì sự ngu si, ý niệm ác, tập khí, sân hận thảy đều được trì. Tâm hoan hỷ tự sanh, ưa thích sự nghiệp nối tiếp của thiên. Thí như châu báu luôn làm trong sáng, người trì bát quan trai mà niệm thiên thì sự thanh tịnh của họ cũng như vậy. Đó, thì ở đây chúng ta nói là lời của Đức Phật, chứ không phải lời của Đại sư Ngô Ích. Còn sau này là chú giải của Đại sư Ngô Ích. Quả báo tự nhiên vô sở tạo tác, danh chi vi thiên. Tức là cái quả báo được tự nhiên, không cần phải một cái sự tạo tác, tức là sự làm lụng gì hết, gọi đó là thiên. Điều này thì chúng ta có thể giải thích dễ dàng đúng không ạ? Ở cõi chúng ta, ở cõi người á, quý vị muốn có gì á là phải đi làm đúng không? Sáng ra đi làm đúng không? Rồi trưa phải đi làm, tối đi làm đúng không? Làm bao nhiêu việc thì mới có là tài sản, là sanh ra đời hai bàn tay trắng, nhưng mà được rồi phải có người làm cho mình, hoặc có người mình phải tự làm rồi mới có tài sản, có cái này có cái kia, có tiền để mua xe, có đất và vân vân, làm bao nhiêu tài sản đúng không ạ? Nhưng mà ở trên chư thiên á thì quả báo á, quả báo là mình sanh về cõi trời thì nó tự nhiên có đó. Cái quả báo là tự nhiên có, không phải khỏi đi làm Đó, lên cõi trời quý vị khỏi đi làm, không có làm công nhân nữa đâu, không có mệt mỏi là sướng lắm. Là cái số ngày ăn chơi thôi à, tiền bạc không cần nữa, tại vì sao? Tự nhiên nó có. Yeah. Ví dụ như đi chơi suốt ngày, đàn nhạc rồi trái cây đồ đầy đủ hết, đồ ăn đồ thủ thiếu, y phục đồ tự nhiên có. Cho nên quả báo như vậy gọi là thiên. Đó gọi là thiên, đúng không ạ? Chúng ta hiểu được cái nha. Cho nên gọi là thiên. Còn mình á, ở cõi người á thì không được như vậy. Đa số người dân gian, đa số, đúng không? Chúng ta đều phải làm lụng, phải làm này làm kia mới có tiền, mới có sống. Ngay cả có tiền có sống, không đi làm đi nữa cũng phải có nấu ăn, đúng không? Cũng phải ăn. Còn chứ còn chư thiên khỏi cần nấu gì hết, đồ nó tự nhiên nó có. Đó, thì những cái đó gọi là tự nhiên. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị ha. Quý vị thấy Úc Đơn Việt á, Úc Đơn Thành Thất Bảo á, đó. Tức là ở cõi nước Bắc Cô Lô Châu hay là Úc Đơn Việt á, cũng được cái tự quả báo tự nhiên gần giống như chư thiên. Tức là trái cây á, nó đầy luôn, đúng không? Đồ ăn rồi nó khó dễ, nó sẵn luôn, khỏi phải đi làm. Nhưng mà người ta vẫn phải lấy, người ta vẫn hái, người ta vẫn phải nấu. Đó, thì nó vẫn mất một chút thời gian. Còn cõi mình thì quá là bận rộn, đúng không? Vì cái ăn thôi mà mỗi ngày phải đi làm. Rồi mỗi ngày phải đi làm để gì? Trả tiền cho thuê nhà, trả tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, rồi tiền gì? Nhiều thứ tiền ở thế gian không thể thoát nổi. Cho nên đó là gì? Cái quả báo mình á không có tự tại. Nhiều đồng tu á không hiểu được điều này, cứ tại vì mình khổ, sống trong khổ quen rồi. Cho nên á mình không biết rằng mình khổ. Đó, thì học ở đây để mình hiểu là ngay cả cảnh giới chư thiên thôi đó mà đã được như vậy rồi. Hướng hồ chi là mình lên Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Nếu mà quý vị tu hoặc là quý vị trở thành thánh nhân tự tại vô ngại. Đã lắm. Đó. Thì chúng ta tiếp tục là Tứ Thiên Vương đó, tức là Đại Sư Ngô Ích chú giải về trời Tứ Thiên Vương. Đông Phương Trì Quốc, Nam Phương Tăng Trưởng, Tây Phương Quảng Mục, Thự Bắc Phương Đa Văn, Thủ Hộ Tứ Thiên Hạ Giả. Đây là giới thiệu sơ lược về Tứ Thiên Vương. Thì Tứ Thiên Vương thì chúng ta có biết gọi là bốn cõi trời, đúng không? Ở đây nè, Tứ Thiên Vương là tức là bốn cái trời ở tầng trời thứ nhất, gồm có Đông Phương Trì Quốc. Tức là đây là thật ra nói kể tên bốn vị tên, bốn vị vua thống lĩnh bốn cõi nước ở trời Tứ Thiên Vương. Ở phía phương đông á, phương đông á thì có là Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, nói không? Thì cái này á, Trì Quốc là giữ gìn bảo vệ cõi nước, đúng không? Đó. Còn gì? Nam Phương á là tăng trưởng Thiên Vương. Vị Thiên Vương này là tăng trưởng, tức là giúp cho những cái gì? Ở đây mình nói theo danh tự trước đi ha. Trì Quốc á là giữ gìn, ý nghĩa là quý vị phải mình tu hành á ở trong nhà Phật. Thờ bốn đại thiên vương, đúng không? Ở bốn cái góc chùa đó, là tùy mỗi cái chùa đặt thế nào đó. Thì quý vị nên nhớ là ngày thứ nhất là Trì Quốc Thiên Vương, là ý nói quý vị phải giữ gìn bảo vệ mình đó, mà cái người mình phải giữ giới đó, giữ bảo vệ mình. Thứ hai là Tăng Trưởng Thiên Vương, là Nam Phương Tăng Trưởng. Thì tăng trưởng là gì? Tăng trưởng là quý vị phải làm cho những cái thiện pháp của mình được tăng lên. Tức là mình phải tu cái này giống như tứ chánh cận vậy đó. Hai điều này, hai điều trước là ngăn chặn nó, giữ gìn, đừng để các pháp ác nó xâm nhập vào mình, gọi là trì quốc. Còn ở đây á là gì? Mình phải cố gắng giữ gìn, mà mình phải gì? Phát huy những điều tốt đẹp của mình lên. Đó là tăng trưởng. Tây Phương Quảng Mục. Còn Tây Phương á, là ở phương Tây của vị thiên vương ở phương Tây, thì là gì? Là quảng mục, tức là có mắt phải rộng. Cái mắt này nó phải rộng ra, rộng tức là mình phải có tầm nhìn đó. Tức là trong xã hội, đúng không? Quý vị thấy một cái xã hội nó phức tạp như bây giờ mà quý vị không có tầm nhìn, quý vị rất dễ bị lừa, đúng không? Có người ta gọi điện thoại tới nói với quý vị, một hồi cái họ lừa quý vị, đúng không? Hoặc là bây giờ nó có cái chiêu gọi là gọi điện thoại, không phải là gọi điện thoại mà gọi Zalo hoặc là gọi các mạng xã hội mà có hình á quý vị, nó giả giống như người thiệt luôn. Nó chỉ cần mà 15 giây thôi, 15 giây cái giọng, ví dụ như thu cái giọng của Thiện Trang này 15 giây thôi, bỏ vô phần mềm đó là nó sẽ phát ra được những cái tiếng nói giống y như là tiếng của Thiện Trang luôn. Quý vị nghe không ra. Quý vị nghe không ra, quý vị cứ tưởng là Thiện Trang đang nói được bảo chuyển tiền cho tôi vân vân thế này kia là quý vị chuyển đi là bị lừa ngay. Đó cho nên thời nãy giờ là phải có gì? Quản mục, cái tầm nhìn phải sâu rộng, đó là nói về thế gian. Nói về pháp xúc thế gian, Phật pháp cũng vậy. Mình phải có tầm nhìn sâu rộng đối với Phật pháp. Nếu mình nhìn hời hợt quá đó là mình cũng bị lừa luôn. Thời nay Phật pháp bị lừa rồi, học cũng không được, tu hành cũng không được. Ví dụ như gần đây á, quý vị thấy rất nhiều đồng tu có, chúng ta đều có biết cái sự kiện đó là nổi lên gần đây, đúng không? Là thầy Thích Minh Tuệ, đúng không ạ? Thầy ở Nha Trang rồi, còn thầy bây giờ thầy phát nguyện từ cũng lâu rồi đi tu hạnh đầu đà của ngài Mahakajit đó, cho nên là ngài trì bát được là gì, trì bát khất thực thôi, quần áo đúng phấn tạo luôn, chỉ xin đồ ngượng người ta dục đó, ngoài nghĩa địa rồi đó, may vô vô mặc đắp lên rồi đi, và ngồi mỗi ngày ăn cái bữa thôi, trì đúng như ngài Mahakajit gọi là hạnh đầu đà đệ nhất đó. Và ngủ ở ngoài nghĩa địa, ngoài bờ đường thôi chứ không có vô trong nhà luôn đó, cứ đi vậy. Thì chúng ta thấy cứ nhận được rất nhiều lời khen ngợi của nhiều người, nhưng mà bên cạnh đó cũng nhiều người phỉ báng, đúng không? Đó là gì? Mình không có tầm nhìn, gọi là không có quản mục thiên vương đó. Tại vì sao? Mình không hiểu. Thật ra Phật pháp là gì? Chúng ta nên nhớ Phật pháp thời Đức Phật là có 10 hạnh, gọi là 10 hạnh của 10 đệ tử của Đức Phật. Như hạnh của ngài Mahakajip đó là hạnh đầu đà đệ nhất, đúng không ạ? Là đầu đà đệ nhất. Nhưng mà cũng chúng ta cũng nên nhớ là có cái hạnh khác. Giống như hạnh của ngài Ubali là trì giới đệ nhất. Có hạnh của ngài Anan là đa văn đệ nhất. Có hạnh của ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Có hạnh của ngài Ca Chiên Viên là luận nghị đệ nhất. Có hạnh của ngài Phú Lô Na là thuyết pháp đệ nhất. Có hạnh của ngài Tu Bồ Đề là giải thông đệ nhất. Đó, như vậy 10 đệ tử có 10 hạnh. Thì như vậy mỗi người một hạnh, mình không tu được hạnh đó nhưng mà mình phải khen ngợi tán thán. Có nhiều người thấy Thiện Trang thấy lên phê bình quá trời đó, thế là sao? Đó là mình không hiểu về Phật pháp, đó là thiếu quản mục. Mình không làm được, nhưng mà cái hạnh đó bây giờ thời này cực kỳ khó làm, và không phải bây giờ đâu mà thời xưa cũng vậy, khó làm vô cùng. Bởi vì hạnh đầu đà đâu dễ làm, mà có người làm được thì mình phải tán thán, mình phải khen ngợi đó. Còn mình còn làm được hay không tùy mình, không phải. Có nhiều người hình như không làm được vì thấy mình không làm được cho nên sanh tâm phỉ báng. Đó là cái điều mà sai lầm nhất của hiện nay chúng sanh đó. Tức là thay vì mình không làm được, thấy người khác làm được, mình phải tán thán, mình phải ủng hộ. Đến nay không, mình không làm được mình phỉ báng. Đó là chúng sanh không có hiểu biết về Phật pháp. Thậm chí có người nói thời Đức Phật đâu có chuyện đó đâu. Sao không có? Hạnh đầu đà đệ nhất, có nguyên bài kinh Đức Phật nói 12 hạnh đầu đà luôn. Tức có chỗ khác thì nói 13 hạnh, nhưng có bộ kinh thì nói Đức Phật nói là 12 hạnh đầu đà. Vậy thì chúng ta phải có cái tầm nhìn đó, giống như chúng ta tu tịnh độ hoặc là chúng ta tu thiền tông, chúng ta cũng không bác cái pháp môn khác. Đó là gì? Quản mục. Cái mắt của mình phải nhìn rộng, nhìn xa, và mình phải hiểu rõ chúng sanh căn cơ bất đồng, tức là không giống nhau. Không thể bắt tất cả mọi người tu giống mình được, đúng không ạ? Có người phiền não này nhiều, cái người cái phiền não kia nhiều. Mỗi người có mỗi kiểu phiền não, cho nên là thôi tùy căn cơ chúng sanh, tu thế nào tu, mình tu cho mình, ai hợp thì tu với mình, không hợp thì thôi. Cho nên là từ từ rồi từ từ sẽ được đắc độ. Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật nói đó, Có nghĩa là gì? Giống như nước trăm sông, trăm dòng sông cùng đổ vào biển lớn. À, thì trăm sông á, nó có nhiều vị, nước trăm sông có nhiều vị, nhưng khi vào biển chỉ có một vị, đó là vị mặn. Cũng vậy, pháp của ta, người vào trong giáo pháp ta căn tánh khác nhau, nhưng cuối cùng đều có một vị, đó là vị giải thoát. Đúng không ạ? Chúng ta cũng vậy, chúng ta hiểu được vậy thì chúng ta không chấp trước. Chứ không có phải là cũng phải giống mình nữa mới được, người ta tu vậy không dễ, đúng không? Và quý vị coi thử coi như Thiền Trang thấy thầy Thích Minh Tuệ, từ thầy ngang coi, cố gắng coi, từ tìm lại những cái phút đầu, lúc đầu á, tức là hồi xưa á, lâu lâu rồi đó, lâu rồi mà lúc thầy mới đi ấy, chứ với lại những cái bài gần đây á mà người ta quay á, thì rõ ràng thấy thầy thay đổi rất nhiều. Đúng là người giữ giới làm đúng như pháp Phật thôi, là thấy thay đổi hẳn, trí huệ sanh nè, phiền não bớt nè, rồi gì, tự tại vô quái ngại, tức là không còn sợ sợ sệt gì nữa, chết cũng không sợ nữa, đâu có gì đâu. Đó là gì? Quá tuyệt vời. Đó là gì? Chỉ cần giữ tu đúng theo giới luật của Phật, làm đúng lời Phật là có hiệu quả. Không có gì dễ gì. Và thầy ấy rất tuyệt vời là gì? Người ta thì tu Nam Truyền, đó, người ta ăn mặn, còn thầy ấy ăn chay, đi khất thực, đúng không? Ngay ăn bữa thôi, ai cho đồ chay mới ăn thôi, không xin đồ chay thôi, nếu không có cho đồ mặn không ăn. Đó là một cái trí tuệ. Rồi có cái nhóm á, người ta chấp trước, người ta nói là tụi con đang tu tiền pháp Nikaya Nam Truyền đó, thôi chứ con mong thầy cầu nguyện cho, thầy ấy còn khuyên là rằng nên đọc cả kinh Đại Thừa nữa đó, đọc cả kinh hãy được kinh Bại Bảo Tích rồi vân vân. Tức đó, người ta không phải học sơ sơ mà đi rồi đi tu vậy đâu, đó là học cũng dữ lắm rồi, có nghĩa là cái sự học cũng khá rồi lắm rồi mới đi được như vậy, mới có cái niềm tin đối với Phật như vậy. Và quý vị coi thì coi, mình chỉ cần nhìn cái phong thái, cái tác phong cho đến lời nói, toát ra một điều là an lạc tự tại vô cùng, đúng không ạ? Đó sự tác phong đó, an lạc tự tại, đó là cái sự thành tựu nhất định. Vì sao? Nhờ buông, nhờ làm theo đúng theo Đức Phật. Đó. Chúng ta thấy là ai mà làm đúng một thời gian thôi khác. Cho nên thì Trang nói là những người mà làm tu được cái hạnh khó như trong đời này khó lắm quý vị, tu như vậy khó cực kỳ, không biết tu được bao lâu. Nhưng nếu như tu được như vậy một thời gian đó, là cái sức tu đó một có thể là vượt hơn người ta đó. Người ta tu bao nhiêu năm trời. Vì sao? Vì mình làm được những điều mà người khác không làm được. Mình tiến rất nhanh, đâu có dễ đâu quý vị. Quý vị đi thử coi, đi mấy ngày quý vị chịu nổi không? Bây giờ quý vị ra ngoài nhà, bỏ hết đồ đồ ở nhà đúng không? Quý vị đi đem ba bộ đồ thôi, giác trên người, rồi cầm một cái bình bát đó thôi. Thầy ấy không cầm bình bát, cầm cái lòng của cái nồi cơ biển đó. Đó đi, rồi ra ngoài trời đó quý vị ở thử coi, ở ngoài Gò Mã rồi ở rừng núi rồi đó, đi vậy quý vị đi được mấy ngày bệnh mất tiêu rồi, mình đi chân không nữa, chân trần nữa đó như vậy, nắng gió mưa sa vân vân đủ thứ mọi cái rồi, mũi cắn rồi nữa mà luyện được như vậy đâu phải đơn giản đâu quý vị. Cho nên là thật sự quá đáng mà để kính phục. Đó, cho nên là chúng ta học, chúng ta hiểu được như vậy rồi đó, thì mình không có chấp trước nha. Đó, đừng có quan trọng, đừng có chấp trước quá. Mình làm được thì không sao. Rồi thì quý vị thích, ví dụ như quý vị thích làm hạnh ngày A Nan thì đa băng đệ nhất thì cũng được. Làm hạnh của ngài Mục Liên Liên thần thông đệ nhất cũng được. Hạnh ngài Xá Lợi Phất là gọi là trí tuệ đệ nhất cũng được. Đó, có nhiều hạnh mà. Đó, ngài La Hầu La là gì? Mật hạnh đệ nhất. Đó. Thì mình tu theo nào thì mình cũng tu, nhưng mà gì phải tán thán, đó là nhược yếu Phật pháp hưng dĩ hiểu tăng tăng tăng, đó là nếu mà muốn Phật pháp hưng thịnh phải tăng thắng thắng tăng. À, rồi có nhiều người lo kêu vậy, nếu mà con nghĩ là nếu mà Phật pháp mà như thầy ấy á thì như vậy rồi nó ra sao? Thì cha nói cái đó là gọi là lo bò trắng răng á. Tại sao không thể có điều đó được? Thời Đức Phật cũng không có điều đó mà. Thời Đức Phật cũng không thể tất cả các tỳ kheo đều làm vậy được. Chỉ có mỗi một nhóm nhỏ thôi đúng không? Ngày Mahā Kassyapa và một số người thôi. Còn là gì? Vẫn là là hành cước tăng, và tại vì sao? Đi một thời gian đến nơi nào đó rồi có thể đi trên đường rồi như vậy, nhưng mà đến đến cái chỗ nào có tịnh xá, có nhà cửa dân vân mọi của ở thì vẫn ở, không chấp trước. Chứ còn không như vậy đâu có làm được đâu. Tại vì sao? Sức khỏe của mỗi người mỗi khác. Quý vị nghĩ dễ gì đi ngoài đường mình chạy mình đi không nổi, muốn luyện đó, như thiền trang đó, thiền trang mà nó muốn đi như vậy thì đầu tiên đi phải luyện, mỗi ngày phải ra luyện chứ. Đầu tiên đi 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ thử rồi vô, ngày này đi, ngày đi, đi dần thời gian, tháng, 2 tháng rồi luyện mà lên, đi cả ngày như vậy ngoài đường đó, rồi ở được rồi, dần dần mới đầu mới đi được, phải luyện đó quý vị. Ngày xưa, ngài Đại sư Huyền Trang đó, ngài cũng muốn đi qua Tây, Thiền Trúc á, Tây Vực á, Thiền Trúc để mà thỉnh kinh á, ngài cũng bỏ thời gian mấy tháng để ngài luyện sức khỏe đó quý vị. Ngài phải luyện tập để mà sức cái chịu đựng mới đi. Chứ mà mình vui quá, nghe thấy gì vui quá mình đi bước trước ra đi vài bữa bệnh mất tiêu à, không chịu nổi đâu. Đó là gì? Không đơn giản đâu quý vị. Mà những người như vậy chắc thiền gia nghĩ là được Phật Bồ Tát gia trì cho nên vượt qua. Cho nên có lúc thầy ấy giống như bị mất giọng nữa, bị cảm đó quý vị, đó, bị mất giọng, bị thế này kia, rồi cái chân này nó cháy luôn hết luôn, da rồi đấy, đó. Quý vị thấy đâu có đơn giản đâu, da rồi nám hết rồi vậy, bị tập đó. Cho nên là ai mà tu được rất là hâm mộ, đúng không? Chúng ta hâm mộ. Còn những người tất nhiên thế giới bây giờ thì cũng có những người ghét, tại vì người ta làm được, người ta thấy mình bị gọi là bị phản chiếu á, soi chiếu ngược á, người ta sẽ ghét. Người ta ghét thì người ta sẽ không có thích thôi, người ta gây khó khăn thôi. Đó, chuyện này chuyện kia lúc nào chả vậy, ở đời lúc nào cũng vậy, thời Đức Phật cũng vậy mà, thời Đức Phật cũng vậy, cũng có những chuyện như vậy. Cho nên thời nào cũng có, ai dũng mãnh thì tiến lên. Mình tu hành đó quý vị đừng có nghĩ là thiệt thòi. Thiệt thòi trước mắt như vậy, nhưng mà về tương lai đó là gì? Cái sự tu hành mình giống như bước một tiếng xa rồi. Giống như con đường đó, mình đi á, nó đi rồi sẽ có đi, sẽ có đến, đúng không ạ? Mà mình đi một phát là bây giờ mình đi một đoạn đường rất dài. Đó. Cho nên thầy ấy cũng rất tự tại, nói bây giờ ngay cả chết thầy ấy cũng không sợ nữa. Người ta giết thầy thôi, chết thôi, không có sợ mà. Đâu có gì đâu, nên chính vì vậy không có sợ gì cả, đâu có gì để mất nữa. Đó, không sợ. Mà nếu mà như vậy chết cho hàng giữa đường, đúng không? Chẳng có sao hết. Tại sao? Đã tiến một bước tiến dài trên con đường tu tập. À, gọi như thành đạo, thanh đạo. Và cái tâm như vậy thì như vậy mình đi về đâu mình sẽ hướng vào, tất nhiên tiếp tục đời sau sẽ tốt đẹp đó. Cho nên là đấy là một cái mô phạm cho chúng ta để chúng ta có thể học tập một chút, đúng không? Đã sẵn thiền tra chia sẻ như vậy để chúng ta phải có cái tầm nhìn sâu rộng và yên tâm, xã hội không bao giờ có một hướng, lúc nào cũng có hướng này hơn kia. Cho nên mình gọi là quản mục, đó là mình có tầm nhìn, tầm nhìn cho tốt, chứ đừng có mà nhìn hẹp quá rồi bắt đầu nói. Sẵn thiền văn chia sẻ thêm chút xíu, ví dụ như về cái tam bộ nhất bái á, hoặc là nhất bộ nhất bái á, thì lúc trước thì có nhiều người nói, đúng không? Nên thiền trang thì nói thì thật ra thì mình cũng khen ngợi hạnh đó, bởi vì cũng hạnh khó làm, nhưng mà rõ ràng là thời Đức Phật thì không có. Thời này, sau này thì bên Trung Hoa mới có, thì Việt Nam mình cũng ảnh hưởng, cũng có theo, nhưng chúng ta thấy đó là không phải hạnh vào thời Đức Phật, vì trong kinh thiền văn chưa thấy. Vậy thì chúng ta cũng tán thán, nhưng mà rõ ràng mình không có tán thán rằng thì tại sao hạnh Đầu Đà lại đúng vào thời Đức Phật lại ít tán thán hơn. Trong khi đó nhiều khi quý vị thấy thiền trang thì vẫn quen với một số vị thầy đã thiền trang gặp hết rồi, đúng không? Cái thầy mà đi tam bộ nhất bái á, thậm chí đã vô thất của thiền trang á, hồi thiền trang còn ở tại Đồng Nai á, cái thầy còn ghé vào thất thiền trang nghỉ, thì thiền trang có theo dõi đi, thì thiền trang kêu thật sự không có có một số nhóm á thì thầy thấy tuyệt vời, đi đúng luôn á, tức là ở ngoài đường luôn, không có cần cái gì hết, chỉ có đi tới đâu nghỉ tới đó thôi. Còn một số thì có đi, có xe đưa xe đón, tức là đi tới có xe đưa đi lại rồi cái bữa hôm sau trở ra chỗ đó lại tiếp, hết lại hết rồi tới người đón vô nhà nghỉ vân vân, thì nhà Phật tử chỗ hay chùa này nghỉ vân vân, thì người ta kêu vậy thì không có ổn lắm, không có giống như ngày xưa. Ngày xưa ngài Hư Vân á, là ngài đi tới đâu ngài lại tới đó rồi ở đó luôn, chứ mình cứ tới lại rồi ấy, rồi còn chứ có người có xe nữa đưa đón nữa đúng không, đó xe ô tô đưa đón tới chỗ đèo là không có, tới xe ô tô nghỉ rồi vô. Thì như vậy thì nó hình thức quá, nó không giống. Còn đây vị sư này á, thầy Minh Tuệ thì làm đúng luôn đúng không, tự tại mà mình không bị trói buộc, tại mình đâu có, mình đi thôi mà, mình thích đi tới đâu đi. Còn lại là lại tâm bộ nhất bái thì nó bị khạc ràng buộc về cái khoảng đường đó. Cho nên là đấy là Thiền Trang nói chia sẻ sơ về cho quý vị để mình có tầm nhìn rộng đó, gọi là quảng mục thiên vương nha, chứ không phải là mình phê bình hay chỉ trích gì ai, nhưng mà mình ở đây mình chỉ nói là mình phải có tầm nhìn hiểu rộng để mình biết cái pháp nào cần. Bắc phương đa văn đó, tức là bắc phương đa văn thiên vương, vị thiên vương ở phương bắc á thì là đa văn, đa văn là phải học nhiều đúng không, học rộng đúng không. Thủ hộ tứ thiên hạ giả là thủ hộ bốn cái thiên hạ, tức là gồm có Bắc Lưu Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu và Bắc Cô Lưu Châu và Nam Thiền Bộ Châu chúng ta. Cư Tu Di Sơn Đỏa, đỏa cũng được, đỏa này đỏa là lưng chừng, tức là ở cái lưng chừng của núi Tu Di. Ly địa tứ vạn do tùng, tức là cách mặt đất chúng ta đó là 4 vạn do tùng. Ở đây thì chúng ta có thể hiểu như thế này đúng không, tức là trên mặt đất chúng ta thì ở dưới chân của núi Tu Di thôi, còn cái khi mà lên trên giữa lưng chừng của núi Tu Di á thì có 4 cái cảnh trời đúng không, 4 trời gọi là trời tứ thiên vương. Lên trên đỉnh núi Tu Di thì mới tới trời Đạo Lợi, 33 tầng trời Đạo Lợi, 33 cõi nước trời Đạo Lợi á. Thì chúng ta cũng giống như địa cầu chúng ta là một trong 4 bộ châu, chúng ta nằm ở phía nam gọi là Nam Diêm Phù Đề, gọi là Nam Thiền Bộ Châu. Thì 4 vị thiên vương này á là ở đó và ở 4 cái lưng chừng núi Tu Di, và cách trái đất chúng ta bao nhiêu là 4 vạn do tùng, 4 vạn tới 40.000 do tùng quý vị. 40.000 do tùng quý vị tính ra thì bao nhiêu? Một do tùng là đơn vị hành quân ở Ấn Độ của thời xưa, tức là một đội quân một ngày đi được bao nhiêu. Thì có nhiều cách tính, chúng ta lấy cái cách tính đơn giản là 60 km đi, một ngày đi bộ được, đi đoàn quân đi được 60 km. Thì quý vị lấy 40.000 nhân cho 60 km, nó ra là bao nhiêu? Là 2.400.000 km. Vậy nó lớn hơn bán kính trái đất chúng ta bao nhiêu? Bán kính trái đất chúng ta 6.371 km à. Vậy thì nó lớn hơn quá nhiều. Vậy thì nó tức là trời tứ thiên vương cách trái đất chúng ta quá xa, và như vậy quá lớn, cho nên mắt chúng ta không thấy được. Không phải mắt chúng ta không thấy được, là một phần là do gì? Trời là không gian khác, và có thể người trời to quá cho nên chúng ta không thấy được, vân vân, nhiều yếu tố đó, đó là để chúng ta hiểu được như vậy. Còn ở đây Thiền Trang sẽ nói thêm một chút xíu về cái biểu tượng của tứ đại thiên vương. Thì Đông Phương á, thiên vương á, ngài là Đông Phương Trị Quốc thiên vương á, thì cầm cái đàn tỳ bà, cầm cái, trong cái hình á quý vị thấy thầm cầm hình là cầm cái đàn tỳ bà. Cầm đàn tỳ bà để làm gì? Ý nó là tu phải nữ trung đạo, tức là phải trung đạo. Cái dây đàn á mà căng quá thì đàn nó không hay, nó không có tiếng, nó không hay, mà nó chung á đàn cũng không được đó. Thì ngài Đông Phương á cầm cái đàn không phải để chơi nhạc đâu, mà để biểu thị là gì? Trung đạo đó, trung đạo để nhất nghĩa đế. Thấy chưa? Cho nên là mình nó hiểu chứ không, mà nhiều khi mình vô chùa thấy sao có tượng ngài thiên vương cầm đàn đó, thì không phải, đàn là thể hiện trung đạo, tu hành không có bị lệch vào giải đãi, cũng không lệch vào tinh tấn quá, tinh tấn quá cũng không tu được, mà giải đãi quá cũng không tu được, phải trung đạo À, và không phải tu hành không, mà tất cả những việc gì ở thế gian nó phải là vừa phải, gọi là trung đạo. Đó. Chứ không phải nhiều khi mình không biết. Đó. Giống như quý vị ở nhà, gia đình quý vị đúng không? Quý vị có quá căng dạy con mình á. Dạy con mình mà quý vị quá căng với đứa con, dữ hung dữ quá. Đó, đó là không trung đạo. Đó. Mà quý vị quá nhu nhược, tức là quá quý vị chiều chuộng nó quá cũng không được. Đó. Cho nên người dạy con là phải gì? Biết dạy lúc nào nhu, lúc nào cương, đúng không? Lúc nào thế này, lúc nào đóng vai ác, lúc nào đóng vai hiền, lúc nào làm bạn, lúc nào làm cha, làm mẹ. À, lúc nào phải dỗ dành, lúc nào phải gì? Động viên, lúc nào phải gì? Nghiêm khắc. Quý vị phải có trí tuệ. Đó, cái đó không đơn giản đâu. Cho nên ở đời á, là tu hành hay là việc đời đều cần có trí tuệ. Phải biết lúc nào dùng phương pháp nào. Đó, thì người đó tu hành mới sống, hoặc là trong đời sống mới hạnh phúc. Còn á, quý vị cứ một kiểu mà xài á, là quý vị sống khổ hoài thôi. Cho nên nhiều người á, tại sao á, gây cho mình khổ và gây cho người khổ? Nó tại vì quá chấp trước đi. Ở đời mình quá nhiều cái sự chấp trước. Tu hành học Phật pháp rồi không ứng dụng. Đó. Tức là mình lúc nào mình phải quán, lúc nào cần như thế nào, đúng không? Có người thì quá nghiêm cho nên gia đình tan nát. À, còn có người thì quá gì, quá trùng cho nên tu không được. Đó là lúc nào nhường nhịn hết cho chồng, à, nhường nhịn hết. Cho nên là không tu được, bị ép tới cùng luôn. Đó. Cho nên điều là không biết đấy là Đông Phương Tiệt Quốc Thiên Vương cầm đàn tỳ bà. Thứ hai là Nam Phương Thiên Vương thì ngài cầm kiếm. Cầm kiếm là tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ cắt đứt được hết tất cả phiền não. Quý vị phải có trí tuệ thì quý vị phải nhìn ra được tất cả mọi thứ. Còn nếu không sẽ không có nhìn ra được. Nhiều người bị lừa, bị dụ hoặc là tu không đúng pháp vân vân đều là do thiếu trí tuệ. Nếu quý vị không có trí huệ, quý vị cũng không có biết chọn minh sư. Quý vị không biết là lời nào đáng nghe, lời nào không đáng nghe. Cái lời của người nói sai thì quý vị đã cho là đúng, và cái lời người đúng á, người mà quý vị cho là sai. Đó là thiếu trí huệ, đúng không? Và trong đời sống có rất nhiều việc cũng cần cái trí huệ. Cho nên phải gì? Có trí huệ. Trí huệ từ đâu mà có? À, thì Đức Phật nói là do giới sanh định, do định khai huệ, đó là công thức chung. Nói chung giới định huệ là phải đi chung với nhau, đúng không? Mình phải dám giữ giới, mình phải làm, phải tu định, rồi mình phải khai trí huệ, học huệ, pháp, vân vân. Đó. Thứ ba là Tây Phương Thiên Vương, thì ngài cầm rồng, hay là có khi là nó cầm rắn. Con rồng á, hay con rắn á, thì nó đại diện cho biến hóa. Biến hóa là gì? Xã hội hoặc là tu hành, đời sống nó phức tạp, nó biến hóa không lường, nó thay đổi nhiều lắm. Nó lúc biến qua này biến kia, hoàn cảnh nó xoay liên tục, thì mình phải thế nào? Ở nhà Phật gọi là gì? Phải dùng gì? À, gọi là dĩ bất biến ứng vạn biến. Tức là mình dùng một cái bất biến để mà ứng với vạn biến. Bất biến là gì? Là quý vị có định. À, và cái ứng á, là có huệ, có nghĩa là phải quý vị phải có vừa có định vừa có huệ. Thì trong tất cả những việc tu hành cho đến việc trong đời sống, quý vị ứng biến đều được. Nhiều người á cứ chết một cái pháp à, giống như thiền gian chỉ cái phương pháp đó, xong cái lúc sau thì thời đó lúc đó là đúng rồi, nhưng mà thời sau á, thời thế nó đã thay đổi rồi, thì mình phải biết à bây giờ thời nó thay đổi rồi, mình phải đổi lại cái cách đi chứ. À, mình cứ xài cái chiêu đó hoài nó biến rồi. Đó, cho nên là phải gì có cái gọi là sự biến hóa đó, nên cầm rồng để cầm rắn để biểu hiện là sự biến hóa. Mà bây giờ xã hội giờ nó biến hóa không lường, đúng không quý vị? Biến hóa dữ lắm. Một người tu hành vậy, trước đó người ta tu tới chánh, sau này người ta tà. Rồi người đó tu trước đó tà, biết đâu sau này họ chánh. Cho nên là mình là người tu hành, mình phải có gì cái sự nhìn nó thông suốt. Không phải người ta tà là tà suốt đâu, và người không phải người ta chánh cũng chánh suốt đâu. Cái người chánh á, tất nhiên sẽ có một số người gọi là không thoái chuyển thì người ta chánh mà hoài đúng, nhưng có một số người là sau đó họ thoái chuyển, họ chuyển sang tà, Rồi có những người tà rồi, sai rồi, nhưng mà sau đó họ phát hiện ra họ sai, rồi họ xối, sám hối, họ thay đổi thì họ tiến lên lại. Cho nên là gì? Tà chánh là nó khó phân lắm. Bây giờ đặc biệt xã hội bây giờ nó loạn. Và khi nghe lời á, anh đây thì Trăng xin nói để chia sẻ, có nhiều đồng tu á, họ thích nghe cái lời khủng theo tai mình, tức là gì? Cái ý mình như vậy, nghe đúng như vậy thì mình cho là đúng và mình thích. À, mình cho vậy đúng. À, như vậy cũng không được. Quý vị nên nhớ, chắc gì mình đã cho đó là đúng, có nhiều khi nó ngược á, nhưng mà nó lại đúng. Đó, cho nên là phải gì? Quán xét. Phải quán xét cho rõ ràng. Và nếu mà quý vị thích như vậy, quý vị cũng rất dễ bị sập bẫy. Ngày nào đó quý vị sẽ sập bẫy với cái chiêu gọi là người ta sẽ biết mình như thế, cho nên sẽ luôn luôn nói cho mình hợp ý mình, và họ biểu diễn cho hợp ý mình, rồi cuối cùng là họ quật mình đấy. Nên là gì? Hãy cảnh giác và gì? Hãy có biến qua. Đó. Chúng ta phải nhìn được sự tinh tế trong đó, không thể nhìn bề ngoài. Đó. Sự biến hóa không được. Đó. Chúng sanh nó cũng vậy, Phật pháp cũng vậy, tu hành cũng vậy. Ví dụ như Hiền Trang dạy cho quý vị mới đầu niệm Phật. Quý vị phải niệm thế nào? Thì niệm ra tiếng, đúng không? Phải niệm ra tiếng, thậm chí phải niệm lớn tiếng. Để làm sao? Để nó xóa đi cái sự hôn trầm. Quý vị phải lại Phật. À, thì lại Phật mới tu hành. Nếu mà lại Phật nhiều vô, vậy nhiều để gì? Tiêu nghiệp trước. Để làm luyện cho cơ thể mình nó khỏe mạnh, đúng không? Và với người mới động. Nhưng mà thời gian sau rồi, mình phải gì? Mình phải đi vào tỉnh hơn, phải đi kinh hành nhiều hơn. Phải ngồi niệm nhiều hơn, rồi từ từ ngồi. Ngồi rồi sao? Rồi phải vô ngồi để nhập định. Nhập định cái gì? Vô được thiền chỉ. Nhưng mà tu xong rồi cuối cùng thì mỗi giai đoạn rõ ràng khác nhau, đúng không? Rồi giai đoạn sau này sao? Cũng phải luyện. Luyện thiền quán. À, luyện thiền quán là học pháp. Vậy thì thiền quán quan trọng. Nhưng mà thiền chỉ có quan trọng? Có, có nền tảng. Mỗi ngày như Hòa Thượng Tịnh Không nói, mỗi ngày quý vị phải có 2 tiếng. Ít nhất 2 tiếng. 2 tiếng để tu chỉ, tức là quý vị ngồi tĩnh tọa ít nhất 2 tiếng. Đó, đó là gì? Cái cách tu hành nó mỗi giai đoạn mỗi khác nhau, nó biến hóa không cùng. À, cho nên là mỗi giai đoạn mà mình phải có cập nhật, còn không mình cứ ôm cái cách đó hoài là người ta lên tới đâu rồi mình cứ ở đó à. À, và mình tu mà nó không khớp được cái trình độ của mình á là mình sẽ bị phiền não thôi. Đó. Ví dụ giữ giới vậy, quý vị giữ mà giữ giới nhưng mà giữ đến lúc nào đó giới nó trở thành gì, sống với mình được rồi thì mình không cần giữ giới nữa, tự nhiên cũng giữ giới. À, bởi vì giới là mình đã có đó, thì như vậy. Nhưng mà lúc đầu quý vị buông thỏa thà không có giữ giới thì cũng không được, nên là gì? Phải khéo nha. Đó là cái gì? Cầm rồng hay cầm rắn là Tây Phương Thiên Vương đó. Và thứ tư là Bắc Phương Thiên Vương là ngài là Đa Văn á, mà ngài cầm cái gì? Cầm cái lọng. Cái lọng thì giống chúng ta giống như cái dù bây giờ á quý vị. Cái dù á để làm gì vậy? Để che, che cái gì? Che cái sự ô nhiễm. À, che nắng, che mưa đúng không? Cầm dù che. Che đi sự ô nhiễm, tức là mình phải có cái sự bảo vệ cái vòng gọi là bây giờ gọi là cái bộ lọc. Thời nay gọi ngôn ngữ bây giờ gọi là có phải có bộ lọc, lọc không khí đó, lọc nước đó, lọc cái gì đó. Vậy vì sao? Bởi vì thời đại ô nhiễm, quá nhiều ô nhiễm bên ngoài. Mình nghe gì, mình học gì vân vân, mình phải có cái sự chọn lựa, lọc vào. Còn không á quý vị, mà giống như là cái gì cũng nhận vô là chỉ có chết thôi. Tại vì sao? Nó độc khí nhiều quá, đặc biệt thời đại này. Nghe pháp cũng vậy, mình phải biết nghe người nào, đúng không? Có nhiều đồng tu á cứ đi nghe lung tung lăng tăng, rồi bắt đầu cái thầy sao thầy đó giảng này giảng kia vân vân, thì cha nói bây giờ mình nghe ai? Mình nghe chánh sư hay tạ sư? Mình nghe thời Phật hay nghe thời thầy? Lấy ai làm chủng? Mình phải có một cái căn cứ chứ. Đó, thì bây giờ căn cứ là gì? Căn cứ là kinh điển, gọi là y pháp bất y nhân, hãy theo kinh. Cho nên người đó nói như vậy có trong kinh không? Không có. Họ nói đâu vậy? Họ tự nói, nghe làm chỉ. Khỏi nghe, khỏi không cần nghe, khỏi bất công. Vậy xong. Đó là vì nghe chi mấy người nói đó, họ nói tùm lum tùm lao, rồi mình cũng nghe theo nữa. Thấy người ta đắp cái y lên mặt cái tướng xuất gia, rồi được nghe, không được. Rồi còn nhiều người nghe cư sĩ nữa chứ. Kỹ sĩ này nói này, người kia nói kia, nhưng mà kỹ sĩ đó tu thế nào mình phải quan sát thật sự người ta tu không, người ta nói có đúng kinh không. À, còn nếu không thì bỏ qua đó, đó gọi là bộ lọc, là lọc chắc lọc vào. Còn không, quý vị nghe thời gian rồi bắt đầu là quý vị tu không được, bắt đầu nó lạc đó quý vị. Cho nên thiền gia thấy có một số người do thiếu căn lành á, tiếp xúc nhiều quá, học nhiều quá rồi cuối cùng họ bị lạc. Mà họ lạc rồi không có quay lại được nữa. Tại vì sao? Nó là gì? Tiên nhập vi chủ, cái đó nó vào trước nó làm chủ rồi, rồi sau này là nói chánh pháp mà không nghe nữa. Đó giống như là bây giờ có cái nhiều người tư tưởng là nói gì không cần giữ giới rồi vân vân, giới gì là bây giờ vân vân. Đó, cho nên những cái người họ nói như vậy chẳng hạn thì đó là gì? Đó là họ nói nó không đúng với Phật pháp, Đức Phật đâu nói vậy. Rồi cái nhiều người nói tu thế này, tu thế kia vân vân, cái tu trong đời sống hàng ngày chứ. Chứ đâu phải tu cho là vô niệm Phật đường ngồi niệm đâu. Rồi cho nên không cần niệm Phật gì hết, không cần vô đó mà ngồi tọa thiền gì hết, khỏi. Họ nói vậy đúng không quý vị? Nghe thì chừng như đúng nhưng mà không đúng. Đúng một nửa thôi. Đó là đúng mà Đức Phật nói là phải có tu, là phải có chỉ và quán. Cho nên là họ ôm cái đó là họ nói như vậy, là nói do tu quán không, thiếu tu chỉ. Chỉ quán xong vận. Đó, mình không biết, mình nghe rồi mình ôm cái đó, mình cho là chân lý. Rồi mà nhiều người nói ôi cái đó là Hòa Thượng Tịnh Không nói mà. Đúng, Ngài Tịnh Không có nói, nhưng Ngài Tịnh Không cũng có nói là gì? Là niệm Phật, mỗi ngày phải niệm bao nhiêu câu Phật hiệu vân vân này kia. Cho nên là đó là mình chấp. Cho nên là đấy là mình học không có đủ rộng, không hiểu. Cho nên là chúng ta phải nói gì? Cái sự che, sự ô nhiễm đối với xã hội này. Đặc biệt bây giờ trên mạng quá nhiều cái thông tin nó ngược nhau. Học Phật Pháp cũng vậy, mình phải biết chọn lọc mà học. Chứ không cái lên Google search ra cái nội dung nào đó, nghe thầy Thiện Trang giảng về cái nội dung đó, cái lên Google search, search ra, đúng không? Tìm kiếm ra, tìm kiếm đủ hết, rồi cuối cùng là được không? Không được, nó là hỗn tạp, nó không đúng, không chính xác. Nhiều cái không chính xác. Nên là bởi vì ai cũng biết đó là được mà, ai thích viết thì viết. Mình phải coi, thâm nhập về kinh tạng. Đấy là Thiện Trang chia sẻ về Tứ Đại Thiền Vương. Rồi chúng ta qua nha. Đây, trời Tứ Thiên Vương có Đông Phương Triệt Quốc Thiên Vương, Nam Phương Tăng Trưởng Thiên Vương, Tây Phương Quảng Mục Thiên Vương, Bắc Phương Đa Văn, tất nhiên là Thiên Vương, giữ gìn bảo vệ bốn châu thiên hạ. Trời Tứ Thiên Vương nằm ở lưng chừng của núi Tu Di, cách mặt đất 4 vạn do tùng. Thứ hai là Đao Lợi Thiên, tức là trời đao lợi, thử phiên tam thập tam thiên, cư Tu Di Sơn Đỉnh, tức là gì? Trời đao lợi đó thì nước ta hay nơi này chứ còn nước ta đó, mà phiên dịch thành là tam thập tam thiên, tức là trời 33, 33 thì tức là ở đây á, ở đó có 33, giống như 33 đất nước ấy. Thì có 33 cái giống như mình có một cái trên một cái biển lớn đi, mình nói vậy cho nó dễ hiểu à. Trên một cái biển lớn á, quý vị, nó có 33 hòn đảo, một cái hòn đảo ở giữa trung tâm, và 32 cái hòn đảo nó về 4 hướng còn lại đó, cái kiểu vậy đó. Thì cho nên 33 vị vua trời, trong đó vua trời lớn nhất là ở giữa đó. Thì cái này á, trong có cái tích chuyện đó, tức là có hồi xưa có một cô gái đó, cô vận động để sửa tượng Phật, đúng không? Sửa một cái tượng Phật, cô kìm được 32 người nữa để cùng làm đó. Thì cái người sau đó, 33 người đó đều sanh về cõi trời, mỗi người thống lĩnh một cõi, gọi như một cái vùng, chứ không phải cõi, một vùng đó. Thì người ở trung tâm là chính là vua trời để thích, là cái cô gái đó, còn những người hộ trì cho công việc sửa tượng đó thì là ở mấy 32 cái cõi nước cái trời còn lại của thuộc về tầng trời thứ hai, trời cao lợi. Ở đây nói là gì? Nói là ở cư, tức là ở trên đỉnh của núi Tu Di, Tu Di Sơn, tức là núi Tu Di. Đó là trên núi Tu Di trong thế giới Ta Bà chúng ta, bây giờ mình cũng không thấy núi Tu Di là gì. Bây giờ không biết đâu trung tâm núi Tu Di thì hẹn mặt trời, hẹn ngân hà quay quanh đó, thì cái đó là trung tâm, nhưng cái này nó giống như vô hình, mình không thấy được. Thì ở trên đỉnh lần cơ, rồi tứ phương các bát thiên, tức là mỗi cái bốn phương á là có tám cái cõi trời nữa, có tám cái nước trời á, mình nói là nước trời á, có tám trời, cho nên tám là bốn là 32. Trung vị Đế Thích, còn ở trung tâm á, trung này là trung tâm, ở trung tâm là vua trời Đế Thích. Vua trời Đế Thích thì ở cái trung tâm, cho nên quý vị thấy coi, cho nên kinh điển có khi nói trời này là trời tam thập tam, tức là 33 nước trời ở thuộc tầng trời thứ hai. Còn nói về tầng trời á là có 28 tầng trời nha quý vị, chứ không phải là có 33 tầng trời đâu. Nhiều người xuất gia cũng không biết luôn, hỏi có bao nhiêu tầng trời, họ nói kìa 33 tầng trời, làm gì có 33 tầng trời, có 28 tầng trời thôi. Còn riêng trời thứ hai á, tầng trời thứ hai có 33 nước trời, cho nên gọi là tam thập tam thiên. Đó, cho nên là mình học Phật pháp, những cái này mà không học pháp số, không học kỹ thì nhiều khi không biết luôn. Rồi thống ngự tứ châu, thống là thống lĩnh đúng không, thống là thống lĩnh, là cai trị đó, ngự là cai trị tức là cai quản, là thống lĩnh và cai quản bốn châu thiên hạ, tức là chúng ta cũng thuộc về cái sự cai trị của vua trời Đế Thích này. Ly địa bát vạn do tuần, tức là cách mặt đất là 8 vạn do tuần, thì nó gấp đôi cái kia. Hồi nãy chúng ta thấy là 2.400.000 cây số rồi, thì bây giờ dẫn đôi lên nữa thì thành ra khoảng 4.800.000 cây số đó, quá nhiều con số, quá là xa đúng không? Trời Đa Lợi, nước ta phiên dịch thành trời tam thập tam, ở trên đỉnh núi Tu Di mỗi bốn hướng có 8 trời, ở giữa là trời Đế Thích, thống lĩnh cai quản bốn châu thiên hạ và cách mặt đất 8 vạn do tuần. Tiếp theo chúng ta đến tầng trời thứ ba là Diễm Thiên, Diệt Vân Diễm Thiên, cũng gọi là, tức là trời Diễm Thiên á, thì cũng gọi là trời Diễm Thiên. Chữ Diễm hay chữ Diệm thì thật ra nó chỉ đọc khác nhau thôi, nó không khác nhau lắm, viết chữ thì khác nhau nhưng mà đọc thì cũng âm cũng tương tự. Diệt Vân Tu Dạ Ma Thiên, cũng gọi là trời Tu Dạ Ma hay Tu Diệm Ma đó. Thì chúng ta thấy những cái từ này chúng ta quen là Tu Diệm Ma đúng không, thì Tu Dạ hay là trời Dạ Ma này chúng ta quen rồi. Đấy. Thử Phiên Thời Phân, hay là Thời Phần, ở đây nên đọc là Phần. Thử Phiên Thời Phần, tức là nơi này dịch là Thời Phần, nơi này tức là nước ta đó, nước ta cũng gọi dịch cái âm tiếng Phạn này ra là thành Thời Phần. Vì sao Thời Phần thì đằng đây có giải thích luôn. Vị Nhật Nguyệt Quang Minh, Thượng Chiếu Bất Cập, tức là vì tức là cái ánh sáng á, quang minh tức là ánh sáng của mặt trời và mặt trăng chiếu lên, cái chữ thượng này là lên, chiếu lên thì sao, không có tới, tức là nó xa quá chiếu không tới. Quý vị thấy mà trời Tu Diệm Ma, mặt trời, ánh sáng mặt trời chiếu lên không tới đó. Tức là ở tầng trời thứ ba, mặt trời mặt trăng, mà ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu lên không có thấy rồi, không tới luôn. Cho nên á, từ đó mình biết là khoa học bây giờ, khoa học có đi xa cho nữa quý vị ha, mà bây giờ đi xa đã vẫn thấy mặt trời mà, vẫn thấy mặt trời mặt trăng mà, ánh sáng vẫn chiếu vẫn tới. Có nghĩa là cái khoa học của bây giờ nó kém quá, nó không thấy được, không đi được tới cái tầng trời Tu Diệm Ma nữa. Đó, có nghĩa là kém quá đúng không ạ? Đó, chúng ta hiểu được điều đó. Tức là mình quá nhỏ bé so với vũ trụ này, so với tầng trời này. Thân tự hữu quang, tức là trên thân của họ đó, trên thân của chư thiên đó, ở cái tầng trời này nè, thì có tự có ánh sáng. Bởi vì sao? Bởi vì không có ánh sáng mặt trời mặt trăng thì họ tự có ánh sáng, đúng không? Dĩ liên hoa khai hiệp nhi vi trú dạ cố. À, chữ cố này là bởi vì thì tìm trang đã ghép tới lần trước rồi. À, lấy cái sự nở và khép của hoa sen mà làm cái ngày và đêm. Đó, cái quý vị thấy mà ở trên này, tức là có nhiều người họ lo lắng cái ủa với cái cõi nước đó mà cái nơi đó không có ánh sáng mặt trời mặt trăng, vậy làm sao sống? À, đấy là mình tư duy theo cái tư duy của mình, đúng không? Trời tối thui rồi sao sống được? À, rồi sao biết ban ngày ban đêm? Khỏi lo, quý vị thấy không? À, trong kinh này, trong này nói giải thích, nhà Phật nói luôn, trời tu diễm mà không cần mặt trời mặt trăng gì hết, từ đó trở lên không cần mặt trời mặt trăng. Lấy cái gì làm ánh sáng bây giờ? Mỗi người có thân nó tự phát ra ánh sáng. Rồi làm sao mới biết ngày và đêm? Tại vì chúng sanh ở trong cõi này vẫn phân biệt ngày và đêm mà. Ngày đêm bằng cái nào? Thì mỗi người họ thấy lấy hoa sen đúng không? Cái hoa nó nở ra là ban ngày, hoa nó khép lại là ban đêm. Quý vị thấy không ạ? Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ đó, quý vị thấy Ngà A Nan có đưa ra cái nói nếu cõi đó, tức là cõi nước đó, tức là cõi Tây Phương Cực Lạc á, không có địch núi Tu Di thì bây giờ làm sao trụ ở đâu được đó, thì Đức Phật mới đưa ra đó, thì trời Tu Diễm Ma, tức là trời Dạ Ma này nè, rồi trên trời Đô Súc cho đến trời sắc giới vân vân á, thì họ đâu có dựa vào núi Tu Di đâu, cũng đâu có dựa vào mặt trời mặt trăng đâu, vẫn sống được đấy thôi. Đó là gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào bất tư nghiệp nghi lực, nghiệp lực á, tức là nghiệp lực không thể nghĩ bàn của chúng sanh. Có nhiều cái mình tưởng như vậy nhưng mà không phải, ở cảnh giới đó không cần. À, giống như mình cái tưởng tượng à mình phải có cái nhiệt độ như vậy mình mới sống được, mình phải có cái ánh nắng vậy mới sống được, đó là do cái chúng sanh ở cõi mình. Cho nên nó vì vậy bây giờ khoa học cái đi tìm những hành tinh trong vũ trụ có sự sống, chẳng là tìm những hành tinh nó giống mình thôi. Thật ra là hành tinh nào nó cũng có thể sống được hết á. Bởi vì chúng sanh ở đó nó sẽ sống theo cái kiểu của đó, đúng không ạ? Ở mỗi kiểu nó có. Vì sao mà mình nói ở trên trái đất này thôi, mình nói ở cái nơi á mà ở vùng xích đạo đi, nóng quanh năm, rất là nóng, thì cây trái nó đa dạng, đúng không ạ? Đó, các loại cây động thực vật nó nhiều hơn. Bởi vì sao? Cái vùng đó nó thích hợp cho chúng sanh, cho nên chúng sanh nó nhiều hơn, nhiều loài. Về hai miền Bắc Cực và Nam Cực á, thì nó có ít loài hơn, nhưng mà nó có những loài đặc trưng sống ở đó. Đó quý vị thấy mà, như hồi trước năm trước gì đó, Thiền Trang thấy người ta nó chụp lên cái hoa gì đó, hoa sen tiết liên gì đó, ở đó nó trên cái đất gọi trên núi lạnh ơi là lạnh, quá trời lạnh nó mới sống được. Còn nếu mà đem về Việt Nam mình nó không sống được. Đó cho nên là ở đâu á là nó có cái loài cái đó, cái sinh vật đó vân vân, đó là cái trí tuệ không thể nghĩ bạc. Cho nên đừng nghĩ là những cái gì mình phải nghĩ là nó giống mình mới tồn tại, không phải. Có những điều không giống mình nó vẫn tồn tại trong vũ trụ bao la, nó có nhiều hiện tượng như vậy, cõi nước của chư Phật, cho nên mọi thứ không thể nghĩ bạc. Đó là những điều gọi là gì? Tứ vô ngại pháp giới á, nó có sự vô ngại pháp giới, sự là vô ngại pháp giới là cái gì cũng có thể có, cái này cũng có, cái kia cũng có, đừng nghĩ rằng phải như vậy mới có, còn như kia là không có, không phải. Đó là người học Phật pháp á, mình phải hiểu như vậy. Nên ở trời này á, quý vị thấy không, học lên đây mình sẽ hiểu à nó như vậy, chứ còn ở thế nhân gian mình quen, mình sống ở mặt trời mình biết rồi, mình quen rồi mà không có mặt trời cái mặt trăng của mình thấy nó khó chịu, đúng không? Cho nên nó đó là mình do mình quen như vậy. Nhưng mà lên đến tầng trời này thì phá chấp, phá chấp không cần mặt trời mặt trăng, mỗi người có tự ánh sáng, và tứ hoa sen nó nở ra là ban ngày, hoa sen khép lại ban đêm. Hoa sen này có lẽ là cái hoa của mỗi người á, giống như cái nhà thông minh của mỗi người á quý vị. Mỗi người có một cái nhà thông minh, cái hình hoa sen đúng không? Cái nhà đó nó mở cửa ra là ban ngày, mà nó khép lại là thôi đi ngủ đi, thì nghỉ ngơi được rồi, đúng không? Ban đêm được rồi, đó cái kiểu vậy. Và không có nói là thời gian ban ngày nhiều hay thời gian ban đêm nhiều, À, thiền gia thì không biết, nhưng mà thiền gia nghĩ là lên cái trời này có thể là ban ngày sẽ nhiều, ban đêm ít. Tại vì chúng sanh càng lên trên á là càng ít ngủ, à, để vui chơi chứ, càng lên trên ngủ còn chi nhiều. Còn chúng sanh loại dưới á, thì nó ngủ nhiều, quý vị không? Súc sanh ngủ nhiều hơn, nhiều loại súc sanh nó ngủ nhiều hơn mình á. Rồi người cũng ngủ không? À, cho nên là ngủ càng nhiều, đó là gì? Là có thể là cảnh giới nó thấp. Còn càng lên trên là ngủ ít 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 dần, vì trời các cái tầng trời cao nó ít ngủ. Người tu họ có thiền định ít ngủ. Quý vị tu niệm Phật hay tu thiền gì đó, tu nhiều đi, thời gian mình ít ngủ. Hồi xưa ngủ dữ lắm mà sau này ít ngủ, đúng không? Thiền Trang nhớ hồi xưa không học Phật pháp là ngủ ngày phải 8 tiếng mới thấy đủ ngủ giấc. Nhưng mà sau học Phật pháp rồi dần dần mình ngủ ngày có 4 tiếng 5 tiếng à. Đó. Đâu có nhiều đâu, thậm chí có ngày ngủ ít hơn nữa cũng chịu đựng được. Đó là gì? Đó là do mình có một chút định của cái định tu sơ sơ, tu chưa tốt lắm mới vậy. Còn bây giờ quý vị có công phu á, như Hòa Thượng Trí Tịnh, quý vị sao mà ngày mấy tháng ngày mới chợp mắt một lần. Ngày nói là không có ngủ luôn mấy tháng trời luôn, mấy tháng luôn không có ngủ. À, rồi lâu lâu cái ngày thấy tự nhiên cái cảnh gì đó nó hiện ra. Cái mình hồ ngày giật mình thì à, hóa ra nãy giờ mình ngủ rồi. Tức là nó rơi vào cái trạng thái đó gọi là gì? Là hôn trầm. Nó bị dừng một chút công phu lại. Công phu của ngài là niệm Phật mà. Mình nói có thể nói là công phu đó là giống như công phu hành phiến á. Tại vì nó luôn luôn chạy các Phật hiệu. Nó ngầm, nó nhậm vận. Nhậm vận tức là tự nhiên nó chạy. Nó chạy một cách tự nhiên. Trong cứ ngài không nói chuyện là các Phật hiệu nó chạy. À, ngài nói là ngài nói chuyện thì đương nhiên câu Phật hiệu nó bị chìm xuống rồi. Đó là công phu đó. Ở tại thời đại chúng ta đó có người như vậy. Và ngài Trí Tịnh thì ngài đã vãng sanh đúng 10 năm rồi. À, 10 năm rồi, 2014 bây giờ là vừa ngày 28 tháng 2 đúng không? Bữa nay tháng 3 rồi, đó qua được đúng hơn 10 năm, hơn thêm 3 ngày nữa đúng không? 2 3 ngày nữa. Bữa nay 16. Đó. Đâu bữa nay mùng 2 đúng không, mùng 2, cho nên là để là gì, mới có qua mấy ngày thôi. Đó là công phu, quý vị tu đi rồi quý vị mới biết được Phật pháp á, là mình phải tu mình mới cảm nhận được. Mấy tu thời gian là tự nhiên ồ sao người có thể khỏe khoắn nè, nhẹ nhàng này đúng không? Đó, cho nên quý vị tu bất cứ pháp môn nào, quý vị niệm Phật cũng được, quý vị tu thiền, quý vị tu bất pháp năng môn nào mà thời gian mình đều có cái sự trải nghiệm, thì từ đó mình mới tin Phật pháp chứ. Còn như mấy người cứ ăn được cái học mà không có tu thì mình dần dần mình sẽ nghi. Hay là gì sao? Mình thấy những cái nhiều cái nó không giống như cái ý của mình á, mình tự nhiên mình nghi. Thật ra là không phải, tại vì mình chưa có thâm nhập, mình chưa có hiểu được. Đó, như vậy là biết thêm trời tiêu mà tu gì mà như vậy ha. Ly địa thập lục vạn gia tùng, à, này gấp đôi nữa, tức là cách mặt đất á, thì 16 vạn gia tùng, à, nhân gấp đôi của số nãy lên. Ư hư không trung, chữ ư này là nương tựa, à, nương tựa, trung là ở trong hư không, tức là ở trên trời á, ở trên không có cái gì hết trơn, không có, gọi là nương tựa và hư không. Hữu địa như vân, à, tự nhiên thì ở trên hư không vậy, nhưng mà có cái đất á giống như mây vậy đó. À, lãng nhiên an trụ, và lãng nhiên là cái gì, là cái lãng á, là ở đây á, tức là nó giống như nó rất là sáng rỡ, là chữ lãng đó. Còn nhiên là tự nhiên, nhưng mà vậy nó an trụ một cách sáng rỡ, tức là nó sáng và nó an trụ một cách tự nhiên, đó, chứ không có cần như vậy. Cho nên những cái điều này mình không nghĩ bàn đúng không? Ở trên mây mà tự nhiên nó có đất, à, có trên trời trên không vậy, tự nhiên nó có đất vậy hả? Nó không còn trụ ở đâu hết á, à, và nó giống như mây vậy, giống như mây bay vậy, và tự nhiên nó an trụ vậy thôi, nó sáng rỡ như vậy thôi, nó cũng không có tối tăm gì hết. Đó là cái sự đặc biệt. Trời Diễm Thiên cũng gọi là trời Diệm Thiên, cũng gọi là trời Tu Dạ Ma. Nước ta phiên dịch thành thời phân hay thời phần. À, thời phân hay thời phần ở đây thì chúng ta có thể hiểu nên dịch là thời phần thì đúng hơn, là phần là cái nghĩa nó phân theo thời, phân bằng cách nào, là bởi vì ánh sáng của mặt trời mặt trăng chiếu lên không tới, mà thân chư thiên ở đấy tự có ánh sáng, dùng sự nở và khép của hoa sen để làm ngày và đêm. Đấy, cái này là thời phần, đó là chia cái thời gian ra bằng cách là dùng của hoa sen nở và khép. Đồng thời cách mặt đất 16 vạn gia tùng nương tựa trong hư không, có đất như mây an trụ một cách sáng rỡ tự nhiên. Đấy, quý vị thấy đất đặc biệt không giống như cảnh giới của chúng ta. Tiếp theo, đau thục thiên diệt văn đau xúc, tức là thứ tư, trời thứ tư gọi là trời đau thục, hay là trời cũng gọi là trời đau đau xúc. Diệt văn đổ sử, tức cũng gọi là đổ sử, tên đầy đủ là đổ sử đa, đổ sử tức là cũng là cái ý nghĩa vậy thôi. Thử phiên tri túc, có nơi này á, tức là nước ta đó, dịch thành là phiên dịch thành tri túc là biết đủ. Ở đây giải thích luôn, vị ư ngũ dục giai tri chỉ túc cố, tức là vì đối với ngũ dục là tài sắc danh thực thì đều biết dừng đủ, tức là đều biết dừng đủ, chứ không phải là ham như mình. Cho nên quý vị thấy cái nhân để mà vào trời đấu xúc này là phải tri túc, tức là mình phải đối với ngũ dục là tài, tài là gì, có nghĩa là mình ham tài sản đúng không, tài sắc, sắc là gì, sắc dục nam nữ, rồi danh là danh tiếng, thực là ăn và thì là ngủ, thì biết không, ở đó thì phải cái gì, nó biết đủ và dừng đúng mức. Cho nên mình ham ăn ham ngủ, mình ham sắc ham tài, mình ham danh, thì có phải về nỗi trời đấu xúc không? Không. Đấy, cho nên là không được rồi. Mình tu, mình cứ học cái tiêu chuẩn này thôi. Đó, là cái cho nên mà tu, người nào tu người ta ham từ thiện rồi làm vân danh tiếng rồi vân vân, rồi không có đoạn, thậm chí dâm dục còn hại hơn thì trời đấu xúc còn không tới nữa, đừng có mong mà lên nữa. Đó, trời thứ tư thôi, là không muốn được rồi. Hướng hồ chi quý vị muốn lên là sơ hiền, quý vị nói tôi tu để chứng sơ thiền. Ôi, sơ thiền sao mà ham mấy cái này quá vậy. Ngay trần trời thứ tư phải tao nhạc rồi. Cái này là phải tao nhạc rồi. Càng lên cao càng phải tao nhạc. Còn không thì quý vị không, thì quý vị chỉ tu lên trời đạo lợi thôi lên trời đạo lợi thôi trời tứ thiên vương trời đạo lợi quý vị tu phước báo nhiều lắm thì muốn lên trời đó thôi Tại vì sao? Vì những cái này là bắt đầu phải tu, phải đối với ngũ dục lục trần nó nhẹ rồi ha. Đó, nhẹ rồi nó mới bắt đầu biết là biết mình nhẹ. Cho nên cái công phu tu hành đó là ở đó. Cho nên đừng nghĩ là mình học cái miếng trần trời này không có lợi ích gì. Phải tri túc, phải biết đủ, biết đủ, mà ở đây là tri chỉ túc, tức là biết đủ, dừng đủ. Đó là mình không có ham quá. Tức là vẫn còn chút nhưng mà nó nhạt nhạt rồi, ăn cũng vừa phải thôi, ăn cho vừa phải đó, không ham danh, không có ham sắc là giấc sắc dục nam nữ, không có ham nữa mà nó đủ đủ rồi, nhẹ nhẹ thôi đó, thì quý vị mới về được cái trời thứ tư này nha. Nên tu á, tu mà bên này á, cái gọi là nó có một chút định á, phải có cái nhẫn được với những cái việc đó. Ngủ sẽ ít đi, còn mình ngủ ly bì ngày này qua ngày nọ, ngủ mỗi ngày ngủ 12 tiếng thì không thể nào lên đây được đâu, cho nên là không được, điều đó là không thể, đúng không? Chúng ta học mà chúng ta thấy rõ là vậy. Ly địa tam thập nhị vạn do tùng, tức là cách mặt đất 32 vạn do tùng. 32 bạn nghe tuần là gấp đôi cái gì nữa, cứ mỗi lần là nhân gấp đôi. Trời đau thục cũng gọi là đau xúc, cũng gọi là đổ sử. Nước ta phiên dịch thành tri túc là Vì đối với ngũ dục thì điều biết dừng đủ. Trời này cách mặt đất 32 vạn dặm, rất là xa. Chúng ta đến tầng trời thứ 5, bất kiêu lạc, diệt vân hóa lạc. Đó, tức là tầng trời thứ 5 gọi là bất kiêu lạc thiên. Trời bất kiêu lạc cũng gọi là hóa lạc. Chúng ta hay nghe là từ hóa lạc hơn đúng không? Vì ý, tì ý hóa chư lạc cảnh, nhi vô kiêu túng. Là vì gì đây? Vì là theo ý, tùy ý, tức là theo cái ý muốn mình á mà hóa hiện ra các cái cảnh giới vui, là các cái cảnh giới vui, lạc là vui đó. Mình thích cái gì mình hiện ra cảnh đó. Ở tầng trời thứ 5 này là thần thông biến hóa đó, cho nên mới gọi là hóa lạc đó. Mà không có sự kiêu mạn, kiêu này là kiêu mạn, và cái túng này là buông lung, hay là cũng cái sự ngạo mạn buông lung. Cho nên á, ở đây á, quý vị thấy không, mà học cái nhân thôi, ai mà tu á, người ta nói là mình vào vị đấu định á. Vị đấu định là tầng trời thứ 5, tầng trời thứ 6 nè, và 3 4 5 6, bốn cái 3 4 5 6. Thì những cái tầng định này á, quý vị phải coi thấy không? Đó, tới được cái tầng định của trời thứ 5 á là đầu tiên là thần thông biến hóa nè. Đó là gì? Cái này mình nói đơn giản, nhưng mà họ phải giảm đi cái sự phóng túng, cái sự ngạo mạn đó, buông lung. Còn ai mà ngạo mạn quá đó, rồi ai buông lung quá đó, buông lung tức là dễ vui, muốn vui không giữ giới rồi vân vân á, thích thì tôi ăn lúc nào tôi ăn, thích thì tôi ngủ đã luôn, tôi không cần hay gì hết vân vân đó. Cái người mà buông lung nhiều quá đó, không có giữ oai nghi không gì, thì ngay cả cái tầng trời này thôi đó, tầng trời thứ 5 nè cũng không được. Tức là định quý vị cũng không tới tới đây. Quý vị thấy hiểu mà. Đó. Tức là không định đạt được định tới đây thì làm sao lên được định tầng trời thứ 7 rồi sơ thiền được. Đây là tầng trời thứ 5 thôi. Và cái sự ngạo mạn nó bớt đi. Đó, sự khiêm tốn, cho nên người ta tự nhiên người ta khiêm tốn lại. Đó. Quý vị thấy cái các tầng trời thôi mà đã như vậy rồi, huống hồ chi nó xúc thế vô vi. Tức là đạt được cái quả vị chứng quả vô vi đâu dễ, đúng không? Không đơn giản đâu. Cho nên là tu hành á, mình á, tại vì không học mấy cái này, cho nên mình cứ tự dưng dưng tự đắc. Mình kêu ôi con tu ngon lắm thầy ơi, con tu đã lắm vân vân. Thật ra đầy phiền não mà mình không biết. So sánh là thôi bây giờ có chút định đó là gì, định gì vô trong ngồi im im chút xíu thôi rồi thấy nó yên yên rồi kêu mình tu ghê lắm, định lắm. Nhưng thật ra mình đối chiếu tới được định của tầng trời thứ 5 chưa trời thứ 5 đó. Mà định tầng trời thứ 5 này là người ta có cái cảm ứng là có biến hóa, có thể biến ra những cái cảnh vui. Và nhưng mà tuy họ biến ra được như vậy, nhưng mà họ không có cái sự ngạo mạn, không có kiêu mạn, không có cái sự buông lung đó. Chứ không phải là họ biến rồi tôi thích biến cái gì biến. Ở thế gian này mà cho quý vị cái phép biến hóa đó, chắc biến nhiều thứ buông lung lắm. Có nhiều người sẽ biến ra gái đẹp nè, biến này này biến kia, đúng không? Người thì biến ra trai đẹp đó vân vân, biến là những cảnh đó. Tại vì sao? Đó là buông lung đó. Còn trên đây vì người ta không có như vậy, cho nên thế gian này không có biến được đó đâu. Tại vì sao? Thần thông á, nó chỉ có hai loại thần thông. Một là gì? Thần thông ở cõi trời, đúng không? Còn nếu mà nói thần thông ở cõi người á, thần thông cõi người chỉ có hai cái. Một là tu đắc, hai là do ma dựa mà có. Tu đắc là quý vị tu có định công, có công phu thì tự nhiên sinh thần thông. Thứ hai á, là do ma gia trì cho quý vị, nó dựa vào quý vị nên có thần thông. Mà ma gia trì á, là rõ nhất là gì? Quý vị chưa có đoạn dục. Chưa có đoạn dục. Chứ nếu người mà đoạn dục á thì mới có thần thông. Người không có đoạn dục, còn nam nữ là ham sắc dục nam nữ thì không cách nào có thần thông được. Mà nếu có thần thông đó là tà không phải chánh. Cho nên là phải hiểu như vậy. Quý vị thấy đâu có đơn giản đúng không? Thần thông cao mà đâu có phải đơn giản. Biến quá rồi nè, đâu phải đơn giản. Nên là mình học, mình thấy rõ ràng á, càng học kinh Phật mình càng hiểu rõ. Tiếp theo, ly địa lục thập tứ vạn gia tùng, tức là cách cái mặt đất á, 64 vạn gia tùng. Đó. Tức là trời bất kiêu lạc, cũng gọi là trời hóa lạc, là sự biến ra các cảnh vui tùy ý mà không có sự ngạo mạn buông lung. Trời này cách mặt đất 64 vạn gia tùng. Ở đây á, chúng ta mới cái học lược qua thôi, thật ra muốn giảng rộng ra nữa nhưng mà đằng sau Đức Phật còn nói nữa, cho nên là Thiền Trang cũng chỉ theo đại sư ngữ ích chú giả bao nhiêu thì mình nói bao nhiêu thôi. Rồi, hóa ứng thanh thiên, tức là trời hóa ứng thanh. À, diệt văn tha hóa tự tại, cũng gọi là trời tha hóa tự tại. À, thì ở đây á, là tầng trời thứ 6 rồi. Vị sở thọ lạc cảnh bất giả tác ý, đảng nhậm vận ứng hiện cố. Tức là gì? Ở cái trời ứng hóa thanh này cũng gọi là trời tha hóa tự tại. Vì sao? Vì là cảnh vui á, mà đạt được á, hay là được cảm nhận được á, mình nói đạt được cho dễ hiểu, thì không cần dựa vào cái tác ý. À, chữ giả này là dựa, không có dựa vào tác ý, tức là khó khỏi cần phải suy nghĩ nữa, thì cũng tự nhiên ở tầng trời thứ 5 biến hóa đem lên cho họ. Họ muốn cái gì là có cái đó, đó cho nên là khỏe. À, nhưng mà chỉ cái chữ đảng là chỉ vận hành ứng hiện thôi. À, tức là tự nhiên vận hành ứng hiện ra, nhậm vận tức là tự nhiên vận hành, tức là họ chưa cần phải suy nghĩ nữa. Tầng trời thứ 5 nó biến hóa đem lên cho họ rồi. À, yêu cầu đầy đủ hết. Cho nên điều này á, ngay tầng trời thứ 6 có được điều đó, phú hồ chi trong kinh Vô Lượng Thọ nó trời Tây Phương, Tây Phương Cực Lạc đó không? Cũng có điều này. Tức là ngài Đức Phật A Di Đà lấy cái điều này á, tại thế giới Ta Bà ông ra mà đem về cho Tây Phương Cực Lạc. Ly địa nhất bá nhị thập bát vạn gia tùng, có nghĩa là trời này cách mặt đất á 128 vạn gia tùng, tức là nhân đôi của số này kia lên. Quý vị thấy không, cái số này á, ai mà học toán học á, tinh học á, thấy cái số này nó giống không, số nhị phân không, cái nhân nhân hai, cho nên sau này á, thật ra là toán học rồi á, người ta cũng dựa theo cách này nè. Cái đây là một cái cách mà rất hay để mà biểu diễn các con số. Trời hóa ứng thanh cũng gọi là trời tha hóa tự tại, vì cảnh vui đạt được không dựa vào tác ý, chỉ vận hành tự nhiên ứng hiện. Trời này cách mặt đất 128 vạn gia tùng. À, ở đây á, chúng ta nói thêm chút xíu, ở trời này còn có ma vương ở đây. À, ma vương ở tầng trời đó. À, thì ma vương á, thì có hai thiết, có dẫn ra hai thiết. Một thiết á, là ma vương chính là vua của tầng trời này, tầng trời tha hóa tự tại. Cũng có một thiết khác là riêng ở tầng trời thứ 6 có một cái cung điện. À, cung điện đó ma vương ở đó, tức là ông không phải là vua của tầng trời thứ 6. À, thì hai cái thiết này là do dẫn từ hai bộ kinh khác nhau, cho nên là khác nhau. Thì Thiền Trang thấy là có lẽ là do nói Đức Phật nói đó là vua gọi là ma vương ba tầng đó, thì là ma vương bây thời bây giờ thì là ông chắc là vua của tầng trời thứ 6. Còn cái ma vương đó thì còn có ma vương khác nữa, hoặc là thời quá khứ hay thế nào đó, thì không phải nhất định là vua của tầng trời thứ 6. Đó là chúng ta hiểu được mà tại sao gọi là ma vương, bởi vì chuyên đi phá người ta đó, phá đó, phá người này phá người kia. À, người đặc biệt những người tu chánh định thì không phá cho ta rớt, đem gì để còn ở trong cái vòng đó, để còn trong vòng sinh tử chứ không thoát ra. Giống như là người dân á, mà muốn đi ra vượt biên hết ra khỏi đất nước mà không cho, phải ở trong nước để không cai quản, để có nhiều người đóng thế cho ổng chứ đó, thế này kia kiểu vậy đó, giống như vậy. Cho nên là không cho người ta ra. À, và ổng cũng không có tác động trực tiếp À, chứ nếu ông tác động trực tiếp thì ông sẽ trách nhiệm nhân quả, ông sẽ giảm phước rất nhanh. Đằng này ông cứ dụ thôi, ông biến hóa rồi ông dụ dỗ thôi, còn mình dụ cho người ta tự phá giới, tự làm, đúng không? Quý vị thấy có nhiều người nói, ủa sao Ma Vương làm ba tuần làm gì? Thật ra quý vị coi kỹ trong kinh Phật, Đức Phật nói nếu mà mình không có động tâm, mình giữ giới, mình không có động tâm với những cảnh giới đó thì Ma Vương cũng bỏ đi thôi, đâu ép mình đâu. À, chẳng qua biến hiện ra. Cho nên hôm bữa có, trong học Phật vấn đáp đó, có người hỏi tại sao Ma Vương làm như vậy, ông không đọa sao? Không, khi chết thì ông đọa thiệt, tại ông vẫn bị nhân quả. Nhưng hiện tại là gì? Ông chỉ tác động thôi, ông làm tạo duyên thôi. Ví dụ như hai người đó, người nam người nữ đó, là họ giữ giới, họ có giới đúng không? Giới thể trong tay là giữ giới. Mà bây giờ họ, ông sẽ tạo điều kiện cho hai người đó gặp nhau đúng không? Đó, sắp xếp bữa đó ông sẽ dùng thần thông đấy, ông cản hết mọi người tới, chỉ có hai người với nhau thôi. Rồi cái cảnh đó hai người tự làm hành dâm thì mang hai người phạm tà dâm, hai người mất giới thể, đó là chuyện của hai người. Ông chỉ tạo duyên thôi, còn cái việc làm chính là do hai người làm, chứ ông có bắt hai người làm đâu. Đó là do mình ấy, mình tu không được, mình bị dính đó. Rồi ông dụ cái này dụ cái kia tại mình ham, mình mới dính thôi, còn không ham thì đâu sao, đúng không? Đấy, cho nên là vẫn là do mình. Nếu mình không có muốn là không có là làm được. Cho nên gì? Mình bị Ma Vương phá là cái gì? Là gì? Là tâm còn tham, hoặc là tham sắc dục, hoặc tham thần thông, hoặc là tham tài, tham gì đó, còn tham, còn ham muốn thì bị ma dụ thôi. Không cần Ma Vương, cho ma con tới, ma cháu tới đó, khiêu khiến đó. Cái người người nhiều người tu nhiều năm trong chùa đúng không? Đó, tự nhiên biết cái tu nhưng mà vẫn còn tâm niệm ái dục chưa đoạn. Đó, cho nên là ham muốn đó. Thế là ma thấy cái vị này có cái tâm đó, cho nên phải kiếm coi quan sát nhân quả xem trong cái vùng đó cái những cái đối tượng nào có thể quen ổng được, có cái duyên với đời quá khứ, tại vì có duyên á thì gặp nhau nó mới động tâm. Còn không có duyên á, đối diện cũng bất tương phùng mà, không có động tâm được. Cho nên là phải kiếm cái người có duyên, nó quan sát được nhân quả mà, tại vì nó sống lâu hơn mình. Thấy người đó, nhỏ cái cô đó được, ông thầy đó đúng không, gặp cô đó là thế nào, hai người cũng khởi ra. Rồi vậy kiếm cái người đó cho đến đó, bắt đầu vô chùa làm công quả thế nào, rồi phá giới. Đó, khiến cho hai người đọa, đó, một người, hai cả hai người đều đọa. Nó khiến thôi, tỷ là tìm cái duyên thôi, nó khiến cái nào duyên nó dẫn tới, còn rồi cuối cùng nó tạo cái duyên đó để cho bữa đó đi vắng hết người thế nào kia, rồi còn tự mình làm ráng chịu chứ sao. Rồi quý vị ham, chứ mà quý vị ham tiền đó, cho nên nó khiếp. Đấy, biết này, ham tiền ta cho tiền đã được cái vụ cái gì đó, tiền của họ cái gì vô bị lừa nó cho mất tiền đó. Cho nên là gì? Còn ham cho nên bị. Còn quý vị hết ham rồi không sao. Người thì ham con đúng không? Thì ham con thì bị con khảo. Thích ham cái gì là bị khảo cái đó. Thích con mày học giỏi đúng không? Cho con mày học dốt luôn. Cho khiến cho vô tới là lúc làm bài thi đúng không? Khiến cho con che cho cái đứa con mình khờ buồn ngủ quá vẫn làm không được. Điểm thấp về mình bực mình quá, mình nói con mình sao thế này kia. Để che mất mà bị tâm ma vương dùng, ma nhỏ thôi cũng không còn ma vương đâu, che tâm về bực mình quá. Còn mình cho nên là mình sao, mình mới dùng như bất động thì sao, nó mấy ma oan gia tới chủ mà còn ma cháu cái thấy kìa, ôi cái bà đó bà tu bà không quan tâm, con bà học thế nào nó bà cũng không quan tâm nữa, tên nó học dở học dốt thì không quan tâm, mình cho nó điểm thấp mà nó cũng bà cũng tự tỉnh bơ, hầu chán quá bỏ đi hết, cho nên tự nhiên nó yên bình đó, quý vị thấy không ạ? Cho nên tu hành quý vị chấp trước cái nào dính cái đó. Có người thì chấp trước ông chồng đó, ông chồng đó, cho nên thấy ông chồng về là bực mình ghét liền, nổi lên sân liền đó, là biết rồi. Cho nên cái suốt ngày gây chuyện cho hai vợ chồng gặp nhau cả nhau cả lộn suốt ngày thôi. Đó là gì? Tại vì mình còn có chấp, mình còn chưa buông xuống được, cho nên bị nó biết ngày điểm yếu, nó đánh vào điểm yếu. Cho nên là có đồng tu nói: thầy, thưa thầy, sao con ra ngoài đường, con lên xe rồi con chạy rồi thì cũng niệm Phật được, mà con về nhà là niệm Phật cũng được thầy ơi. Thì đúng rồi, tại vì tình chấp quá nặng, tình chấp đối với trong gia đình đó, cứ nghĩ ông chồng là ăn gia, cái đứa con là mình phải lo cái nghề này kia, cho nên về nhà tâm niệm bị thấy cảnh là khởi tâm thôi, thì làm sao niệm Phật được. Mình không có yên được cái tâm làm sao niệm Phật. Còn ra ngoài đường thì không có cảnh, cảnh hết rồi, cảnh trong nhà nó khác, cảnh ngoài đường khác. Đấy, cho nên là đơn giản vậy thôi mà, có gì đâu. Vẫn là gì? Công phu không đủ. Công phu gì? Công phu quán chiếu, không tin sâu nhân quả, không đủ. Không tin được, không biết là thế gian là vô thường, là giả tạm, không biết. Cứ thấy nó thật à, thấy con ta, tài sản ta, chồng ta, cha ta, mẹ ta, vân vân đó. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói: con ta, tài sản ta, người ngu sanh phiền não, thân ta còn không có, còn đâu, tài sản đâu, đúng không? Người ngu mới sanh phiền não, tại vì cho là thực tế đó, là tất cả thế gian đều là vô thường, đều giả tạm, đóng vai, diễn vai thôi. Đời này làm cha, đời trước chắc vậy, đời trước có thể làm chồng, đời sau có thể làm chồng. Đó, đời này làm con, đời trước nhiều khi huynh đệ, đúng không? Nhiều cái vai nó đổi qua đổi lại, vừa thay mặt cái là thay cái bộ dáng khác là quên rồi, chấp vào đó, cho đó là thật. Cho nên suốt ngày đau khổ. Con nhiều khi oan gia tới đòi, nhiều khi mình giết một cái con nào đó, mình làm thịt con gà, xong con gà đó nó vô nhà mình, nó đòi, nó đầu thai vô con mình, mình ôm ấp, mình che chở, mình kêu con ơi con. Cho nên lớn lên nó giết lại mình, rồi mình cho con nó bất hiếu. Thế mạng, nợ mạng nó cũng đâu biết đâu, nghiệp lực nó đến như vậy mà nó khống chế theo nghiệp. Cho nên chúng sanh trong đường sanh tử rất đáng thương. Và đối với giáo pháp của Phật, Phật nói rõ ràng, không chịu tin, không chịu nghe. Nói rồi, nghe rồi cũng như không, nghe tai này lọt qua tai kia, là mình nói là giống như nước động lá khoai, không động được gì hết, nó không có thấm được. Cái vậy là nghe Phật pháp thì lâu nhưng mà không có tin. Đó là những người gì Hòa Thượng Tịnh Không nói là người không tin là người thiếu căn lành, thiếu thiện căn á. Tại vì sao? Nếu người có thiện căn là họ có nghe, họ tin được, họ hiểu được. Còn mình nghe mà mình không tin, không hiểu được, đó là mình thiếu thiện căn. Thiếu thiện căn thì chịu thôi, đúng không? Mình chỉ có cho nên thiện căn thể hiện cái chỗ tin. Không tin thì thiếu thiện căn. Bây giờ làm sao? Nhiều người nói vậy, làm sao con có thiện căn thầy? Thì tin đi, nghe, chịu khó tin, tin làm theo thì tự nhiên thiện căn nó sẽ mạnh lên. Còn mình nghe rồi mà mình cái tai này bỏ qua tai kia, ôi thầy nói kệ thầy, Phật nói kệ Phật, chứ con theo ý con thôi chứ. Mà người đời nay đa số vậy, đúng không quý vị? Nên là không được, người ta không chấp nhận. Người ta chỉ chấp nhận những gì phù hợp với người ta thôi. Nghe vô chùa, nghe mấy thầy nào giảng làm sao để sống hạnh phúc đồ, thì mừng rỡ, mắt mày sáng rỡ ra, đúng không? Thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Đức Phật nói đời là vô thường, nhân sanh là thù nghiệp, vân vân á, mình nghe không vô, không vô nào. Đó là không nghe, thích nghe sự thật, thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Cho nên là không có cách nào, vậy thôi, chịu thôi, tùy mỗi duyên mỗi người vậy. Rồi chúng ta đến phần tiếp theo. Bất ngôn sắc vô sắc giới giả, tức là không nói về, tức là ở đây á, ở trong kinh này lời Đức Phật nói đó là không nói về trời sắc giới và trời vô sắc giới, tức là chỉ nói sáu tầng trời cõi dục thôi à. Thả cứ nhất nhật nhất dạ trai giới công đức, năng cảm thử đệ lục thiên quả báo, thử đẳng lục thiên quả báo, có nghĩa là gì? Tuy là ở đây không có nói về cõi trời sắc giới và vô sắc giới, nhưng mà cái câu tiếp theo là hơn nữa, chỉ thả là hơn nữa. Hơn nữa cứ tức là căn cứ vào công đức của trì bát quan trai giới một ngày một đêm thì có thể cảm được cái quả báo của sáu cái tầng trời này. Quý vị thấy không ạ? Quý vị tu đã không? Tu công đức thọ bát quan trai giới một ngày một đêm mà cảm được cái gì quả báo ở sáu tầng trời, à, quý vị tu tốt hay không đó. Cho nên là nhiều người muốn đi làm từ thiện rồi đi thế này làm kia, khu ở nhà tu thọ bắt con trai một ngày một đêm thôi mà công đức lên được cõi trời, sáu tầng trời này luôn, hiểu không? Tùy theo công phu quý vị, công phu tốt cái là tốt là lên luôn trần đời hóa tự tại, còn không tốt thì sao? Thường thường cũng trời tứ thiên vương, trời đó lợi công đức chỉ cần một ngày một đêm cũng bắt con trai giới à. À, quý vị mà thù thắng như vậy mà không chịu tu, mà nó thích đi tu gì đâu á, phải đi đi làm từ thiện nam bắc rồi vân vân cái này kia làm mệt gần chết, cuối cùng được phước báo không nhiều, đúng không ạ? Đó, đi làm bao nhiêu việc là đâu có bằng đâu, tu công đức bát quan trai giới một ngày một đêm, cái quả báo là sáu tầng trời cõi dục có phần đó, thấy chưa? Đó, ai muốn lên trời à? Đây chúng ta tất nhiên ở đây chúng ta đa số để cầu giải thoát, nhưng mà cầu giải thoát cái nhân á, muốn dễ giải thoát cái dễ thì mình gì, mình phải lên cảnh giới lên, tức là nói cách khác là nếu quý vị giữ được bát quan trai giới một ngày một đêm à, và trong đời tất nhiên không phạm giới trọng nữa, tức là từ đó về sau này mình không phạm giới trọng nữa, thì quý vị sẽ được cái quả báo là lâm chung tỉnh táo để sanh vào cõi trời. Vậy nếu quý vị niệm Phật quán sanh thì sao? Là quý vị sẽ vãng sanh thôi. Điều này thật ra tương ưng với kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị thấy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, ở hình như là trung phẩm trung sanh phải không ta? Thì ra không nhớ lắm. Trung phẩm trung sanh á, người trì bát quan trai giới một ngày một đêm đó. Đó, đó trì bát quan trai một ngày một đêm thôi mà công đức của như vậy đó, thù thắng như vậy đó. Tại sao? Nhân này lên cõi trời mà, cho nên người đó cộng với niệm Phật nữa, tỉnh táo niệm Phật ra đi vãng sanh. Tại sao mình không giữ à, mình không tu à? Việc này dễ đâu khó đâu, tu có một ngày một đêm dễ mà, không? Trong đời mình thường xuyên tu nữa lại càng nhiều nữa, phước báo vô lượng đó, đó ít nhất là được sanh sáu tầng trời cõi dục này. Cố tự cận nhi lược minh chi à, cho nên à, chữ tự ở đây có nghĩa là gì à, chữ tự ở đây có nghĩa là mình phải dùng cái từ nó đúng à, là theo cái sự truy cầu mà nói lược về điều đó, đó tức là theo sự truy cầu. Tức là đây nói là những người này người ta mong cầu cái gì đây, mong cầu quả báo chư thiên thôi đó, thì cho nên mới nói lược về cái quả báo này. Đức Phật á, sợ là chúng sanh tu, nói họ tu chứng quả A La Hán rồi khó quá, không có tâm như vậy, cho nên Phật phương tiện, Phật nói tu đây công đức nè được lên sáu tầng trời đó, kiểu vậy đó, ý quý vị hiểu mà. Còn tại vì cái nhiều người họ chỉ mong lên trời có trời thôi, họ đâu muốn ra khỏi sanh tử đâu. Thì đó Đức Phật nói quả báo tu quá quan trai giới lên nhân lên cõi trời, cho nên rất tuyệt vời vậy mà không biết tu, đúng không? Thử thị niệm quả, tức là đây là niệm về quả báo à, niệm quả báo là quả báo được sáu lần trời, nhớ nghĩ về quả báo. Thứ ngã dĩ hữu tính đẳng bắt thị niệm nhân à, tiếp theo á nói tôi vì có cái tính à, trên này á, quý vị cứ coi lại có tính nè trên kinh văn á, lên chút xíu nha, đây có tính nè, rồi có gì nữa, có giới nè, có văn nè, có thí nè, có trí nè, đó thì nếu mà đó là thì nói về mình nhớ nghĩ những điều đó đó thì đó là gì, đó là niệm về nhân à, có quả tất nhiên phải có nhân, nhân là quý vị có tính, có giới, có thí à, có huệ, có trí đó, có trí đó, có những điều đó à, dạ quý vị chờ Thiện Trang chút xíu. như vậy ở đây là có những cái nhân như vậy thì mới có quả như vậy. Tại vì nếu không có nhân thì không có quả. Tiếp theo, do tính tam bảo cập giới cố, thọ trì trai pháp bất hủy cố. Tức là đây nói về do cái nguyên nhân. Chữ này là chữ do, nó giống như chữ do kia kìa. Thì do gì? Do vì, chữ cố là vì, vì nồng tin đối với tam bảo và giới. Đó, quý vị, nhân đúng không? Cái nhân là do mình phải có nồng tin. Tin, cái tính này là có cái niềm tin đối với tam bảo, tức là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và đối với giới, đúng không? Đấy, cho nên là phải tin những điều này thì mới có công đức. Còn quý vị mà chưa tin thì chưa có công đức được. Tại vì sao? Tại vì nếu mình chưa tin thì mình đâu có thọ trì giới được. Đây nè, đây nói tiếp nè. Quý vị thấy thọ trì trai pháp bất hủy cố, nên mình thọ trì cái trai pháp, tức là cái giới bắt con trai này là không có hủy phạm. Đó. Cho nên nó được công đức như vậy thôi. Nhân thế nào được quả như thế. Văn thử đại minh pháp cố, tức là nghe được cái pháp môn. Văn thử đại minh pháp môn cố, tức là nghe được cái pháp môn đại minh này. Bởi, tức là chữ văn ở trên kia đó, chữ văn trong kinh văn đó, văn mà Đức Phật nói mình do được nghe. Nghe gì? Nghe được cái pháp môn đại minh, tức là pháp môn, pháp môn sáng lớn nè. Pháp môn nào? Pháp môn niệm trai giới này nè, là tu bát quan trai này nè, pháp môn đại minh, thấy không? Rồi, năng dĩ công đức phổ vị chúng sanh cố. Đây là cái chữ, có nghĩa là đây là nói về gì? Cái tiếp theo nói về thí á. Đó, tại vì quý vị có thể là đem cái công đức này nè, công đức thọ trì á, tu hành của mình á, là rộng vì chúng sanh. Đó, cho nên là đó là cái về khí. Đây là có tính nè, đúng không? Có giới nè. Ở đây là có văn nè, ở đây có gọi là khí nè. Rồi cuối cùng là có trí huệ. Chánh huệ liễu liễu bất điên đạo cố. Vì cái trí huệ chân chánh là rõ ràng, chữ liễu liễu chúng ta có thể nói là sáng tỏ hoặc rõ ràng, không có điên đảo. Mình có những điều này, nó có tính nè, có giới nè, có văn nè, có thí nè, có huệ nè. Đó, có những điều này. Đắc sanh thử lục thiên trung, nên được sanh vào trong, tức là trong, trung và trong á. Mình nói sanh, sanh về á, mình nói sanh về được cái sáu cái tầng trời này. Đó, do mình tu được cái gì này. Cho nên ở đây phải hỏi lại quý vị đã tin tâm bảo chưa, có tin giới chưa, cái chữ tính này nè có chưa. Mình chưa có thì coi chừng cũng không được. Cho nên nhiều người tu hành cái ủa sao thưa thầy, nghe nói công đức lớn lắm mà sao con tu hành không có công đức gì hết, con không được sanh vào đó, rồi thầy có nói sai không? Không có, quý vị chưa có tính, chưa có tin tâm bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng bây giờ khó lắm. Tin Phật đã khó, tin Pháp càng khó, tin Tăng càng khó hơn. Bởi vì Tăng ngày thời nay thấy nhiều người Tăng không như Pháp nhiều quá, rồi cuối cùng nghi, không có tin ai hết, nên là cuối cùng không có được. Đó, giống như ông giới lục á, ở đây sẵn càng nói cũng có nên nói, tại vì quý vị coi về cái thọ trì giới đó, về thọ tức là truyền thọ giới, truyền như ngũ giới cho đến bát quan trai giới rồi đó. Mình coi trong cái bộ giảng này đúng không ạ? Quý vị thấy trong kinh á, ví dụ như có cái câu chuyện rõ ràng á, nhờ công đức thọ trì giới đó mà cái khỏi bị quỷ nó ăn la sát, nó ăn thịt đó. Quý vị thấy không ạ? Rõ ràng là hai người đó thọ trì giới đó chỉ cần gì? Phát tâm thọ trì, đâu có cần người truyền đâu. Con quỷ nó đọc cái là tự nhẩm, là đọc mà tự phát nguyện là thọ được luôn. Rồi cái vị mà đó trước đó đó cũng thọ được luôn, là chỉ cần nghe cái vị kia đọc thôi là có thể thọ trì. Cho nên á, về thọ bát giới đó, nếu đúng ra là theo kinh này á, thì chúng ta thấy là rõ ràng là chỉ cần là gì, tự họ cũng được. Nó là tự thọ mình cũng đắc giới mà, cũng đắc được đó chứ, đâu cần pha ra đâu. Nhưng mà tại sao á, là bây giờ mình phải thọ với tăng? Là tại vì ở trong giới luật á, Thiện Chăn lâu quá rồi không nhớ là trong bộ nào, nhưng mà có nói là lý do là tại nếu như quý vị tự thọ á, mà bây giờ đời nay á, còn tăng như pháp mà quý vị không theo tăng, mà quý vị tự thọ là hủy bán, tức là quý vị mang cái tâm là khinh thường tăng, như vậy quý vị không đắc, không đắc giới. Lý do là vậy. Chứ thực tế đó, thực tế quý vị có thể tự trong hoàn cảnh quý vị không có tam bảo, tức là không có tăng bảo, Phật bảo thì tất nhiên có, pháp thì cũng có thể hiểu rồi, nghe pháp đó có. Nhưng mà vì quý vị không có tăng, tức là vùng đó thì không có tăng, thì quý vị thọ tam quy tự thọ, tam quy ngũ giới, các giới này đều đắc. Nhưng tại sao? Đó là trường hợp là không có tăng, còn có tăng, có người tăng đúng như pháp vân vân, mà quý vị không thọ, mà quý vị tự thọ là quý vị mang các bệnh khinh thường tăng, cho nên không có lòng tin đối tâm bảo, thì quý vị thành ra không đắc. Lý do như vậy nha, chứ không phải là Phật pháp bắt đâu. Đó, quý vị coi nó trong cái nhiều bộ kinh Thiện Chăn coi rồi, Thiện Chăn coi trong kinh A Hàm rồi vân vân, rất nhiều người tới thọ tam quy là gì, quy y và giữ ngũ giới đều chỉ cần là tới gặp Phật, đúng không, sau khi nghe một bài pháp vân vân, đều bạch Đức Thế Tôn là con từ nay đến trọn đời con xin quy y với Phật, con kính Phật đến pháp tăng, nguyện Phật làm thầy của con trọn đời sẽ làm vị ưu bà tắc giữ gìn năm giới, thế thôi, chỉ có vậy thôi, có Phật là như vậy đó. Còn sau này tăng truyền, nhưng mà tất nhiên cái nghi thức mình truyền á, nó càng truyền càng hành tráng càng tốt, tức là để cho người ta có cái ấn tượng sâu, người ta đắc được cái giới hệ là do cái ấn tượng sâu đó đó. Cho nên là cái cách là làm như vậy. Còn Phật pháp là chú trọng thực chất, không có chú trọng hình thức. Có nghĩa là nếu như quý vị ở cái vùng xa xôi, vùng nào đó, cái vùng mà không có tăng, thì quý vị có thể tự thọ. Cho nên giới bát quan trai này, bây giờ thời nay chúng ta đều có cái phần sau này, chúng ta có. Quý vị có thể tự thọ trong điều kiện nào, tức là trong vài dặm mình tìm không có người đúng pháp để truyền cho mình bát quan trai. Là gì? Không có người là nào, tức là người đó phải là người xuất gia và phải trì được cái giới bất phi thời thực, tức là giới không ăn phi thời. Nói đơn giản là giới không ăn chiều, không ăn tối, không chiều tối, có là quá giữa ngày không ăn. Vì bây giờ quý vị thấy các chùa bây giờ tìm cũng như vậy, cũng rất là hiếp, rất ít. Bởi vì không có thì mình bắt buộc mình tự thọ. Đó không phải là mình khinh thường tăng, mà tại vì không có. Chứ bây giờ quý vị đi tìm người đó không có, quý thọ làm sao được đó. Còn không thì cái giả bộ không biết, đúng không? Không biết cái chùa đó không biết thế nào. Mình không biết ông thầy đó có tỳ hay không, mình nghĩ ông thầy đó tỳ thì mình thọ chắc còn đúng, còn được. Chứ bây giờ mình thấy ông thầy đó rõ ràng ông truyền cho mình là giới thứ 8 không được ăn phi thời, ông vân giảng đã rồi cuối cùng ông ăn. Tới giờ đó buổi chiều 4-5 giờ chiều, 6 giờ ông ăn, thậm chí tối ông ăn nữa. Thì đâu sao đắc giới được, không đắc được. Tại vì cái người đó không có giữ giới đó. Cho nên đấy là mình hiểu rồi thì mình sẽ không. Phật pháp không có ép buộc người nha, nhớ vậy. Vậy mà quan trọng là phải có lòng tin và không được khinh thường tam bảo. Tăng thì không phải là một người thầy của mình, mà tăng là nơi đâu cũng là tăng đó. Chứ không phải là tăng ở một tăng phàm tăng rồi mình cái khinh thường, bữa mình học qua rồi đúng không ạ? Đó. Và nếu như người ta xuất gia đắp trên y lên áo thì bữa mình cũng có câu chuyện rõ ràng rồi đó. Con quỷ già sa nó còn cái cung kính, có một mảnh y dắt trên cổ thôi, quấn cổ thôi nó còn cung kính như thế, huống hồ chi là một vị tăng xuất gia chân thật, đúng không? Đó, tất nhiên mình cung kính, nhưng mà thời nay cũng có nhiều tà tăng, đúng không? Có nhiều người không phải mặc hình tượng thôi. Như vậy thì mình sao? Thì mình phải vậy, mình không có ủng hộ, mình không có cúng dường đó, mình mặc, gọi là mặc tẩn. Tẩn nha, mặc là gì? Mặc trong cái chữ là mặc, là im lặng đó. Tẩn là kệ, À, cho nên là mặc kệ họ, mình không có tẩn tẩn nha, mà tẩn nha, à, mặc tẩn thì mình học như vậy, mình làm đúng như vậy. Rồi đó là thời nay, cái thời này phức tạp quá thì mình phải biết làm sao, chứ không ủng hộ có nhiều người cúng dường á cho những người gọi là ma tăng đó, những người họ không phải là hoằng pháp lợi sanh mà họ phá hoại Phật pháp, họ truyền tà pháp, thì quý vị cũng cộng nghiệp, người ta đọa mình cũng đọa theo. Cho nên là mình phải có trí tuệ, thời nay là tu học là phải có trí tuệ, chứ không phải là ai cũng ủng hộ hết đó, tùy mình phải ủng hộ cái nào mà mình nếu ủng hộ tiền cho họ sống thì được, thì không sao. À, người nào cũng mình có thể cúng dường cơm, cúng dường gì thì được. Nhưng mà nếu mình cung cấp tiền cho họ làm những việc sai trái thì mình tội rất lớn. Đó, đó là cái điều mà phải chú ý thời này. Rồi, tiếp tục chúng ta bếp là gì? Đây, tới đây là đúng không? À, tức là do được những cái điều đó cho nên là đắc được, tức là đắc được sanh vào cái sáu cái tầng trời này. Thọ thắng diệu lạc, tìm thứ đắc niết bàn giả, à, được cái niềm vui thù thắng vi diệu, à, cái câu này dịch theo cái kiểu của ngài Trí Tịnh á, là thắng là thù thắng, diệu là vi diệu, cho nên được cái niềm vui thù thắng vi diệu, tức là ở cõi trời thì khỏi nói rồi. Rồi dần sau sẽ được niết bàn, tức là sau này quý vị sẽ được chứng quả, à, niết bàn. À, giải thoát. Ở đây không nói về cõi sắc và vô sắc giới. Hơn nữa căn cứ vào công đức của bát quan trai giới trong một ngày một đêm thì cảm được quả báo sáu cõi trời đó, nên theo sự tri cầu mà nói lược về quả báo đấy. Đây là niệm về quả, tiếp theo ta vì có tính vân vân, tức là niệm về nhân. Bởi vì tinh tam bảo và giới, vì họ trì pháp bát quan trai không hủy phạm, vì nghe được pháp môn sáng suốt lớn này, vì có thể đem công đức rộng bố thí cho chúng sanh, vì trí huệ chân chánh sáng suốt không điên đảo, nên được sanh vào sáu cõi trời này, được niềm vui thù thắng vi diệu, dần sau đắc niết bàn. Như vậy trước mắt là sanh về sáu tầng trời đó, rồi sau này được đắc niết bàn, tại vì cái nhân quý vị tu bát quan trai là quả sau này được như vậy. Còn đắc niết bàn bao giờ thì chưa biết nữa, tại vì theo sự tu tinh tấn của mỗi người, có khi mình chứng luôn cái quả sớm hơn, có khi mình chứng sau. Tiếp tục, à, ta đến đoạn tiếp theo. Chư kinh đa minh lục niệm, à, tức là các kinh á, à, chữ đa này không phải nhiều, à, mà phần nhiều, phần lớn. Phần lớn là nói rõ về sáu niệm, lục niệm, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. Kim dĩ niệm thí nhiếp nhập niệm thiên, à, tức là ở đây á, tức là kinh này á, thì dùng cái niệm thí, tức là niệm bố thí đó, nhiếp nhập, tức là thu nhập vào ở trong niệm thiên luôn. À, đó là trong niệm thiên này có niệm bố thí, quý vị thấy không ạ? À? Cái đoạn ở trên nè, thí giờ có thí đó. À, tức là gộp lại thành năm thôi. Thử hữu thử niệm thiên pháp môn, à, thêm nữa cái pháp môn niệm thiên này. A Hàm minh niệm lục thiên, à, kinh A Hàm á thì nói rõ là niệm sáu cái tầng trời đó, sáu cõi trời đó, à, tức là chỉ nói rõ sáu lục thiên, à, thì nói sáu cái tầng trời này thôi, sáu tầng trời. Vị niệm do thập thiện cố sanh thiên, à, tức là do gì đây? Do vì niệm thập thiện đó, tức là niệm này là do mình tu thập thiện cho nên được sanh về cõi trời. À, nói tóm lại quý vị phải tu thập thiện, 10 điều thiện chúng ta đã học rồi đúng không? Thiên diệt khổ không vô thường vô ngã, à, cho nên ở đây thì đại sư Ngũ Ích nhắc nhở cho mình đừng ham lên cõi trời, ở trên trời đó cũng có khổ không vô thường vô ngã. Thì đây là tam pháp ấn của pháp môn của nhà Phật. Tam pháp ấn là khổ không là một, vô thường vô ngã là hai, là ba. Đó. Có nghĩa là quý vị thế nào, đừng có ham lên cõi trời cũng có khổ nha, cũng có không nha. Khổ rồi cuối cùng không được gì, nên gọi là khổ rồi không. Rồi cũng có vô thường nha, cũng có vô ngã. Thế nào là khổ? Chư thiên mà sao khổ thầy, đúng không? Chư thiên có những nỗi khổ quý vị à. Chư thiên thứ nhất là gì? Có nỗi khổ mà tất cả cõi trời đều phải chịu, đó là hoại khổ. Hoại là gì? Tức là cái niềm vui đến ngày nó sẽ có kết thúc. Nên là kết thúc thì tức là thọ mạng khi chư thiên hết, chứ trời tứ thiên vương. Ở trời tứ thiên vương thì thọ mạng là như một ngày một đêm trời tứ thiên vương bằng 50 năm nhân gian, thọ mạng ở đó là 500 tuổi. Thì quý vị coi, 500 tuổi rồi, hết 500 tuổi thì họ cũng chết. Chết thì sao? Là khổ rồi. À, có năm tướng si hao hiện ra nơi thân cho nên chết, chết rồi khổ, khổ thì sao? Khổ rồi không, tại vì khổ không là nó đi chung nhau, đâu cuối cùng nó cũng thành không à. Quý vị lên đó 500 năm nó cũng qua như một giấc mộng mà thôi. Ăn chơi mấy 500 năm mình tưởng đâu đó hả? Đâu có. 500 năm của cái trời mình tính ra nhân gian thì nó nhiều đúng không? 500 năm nhân 360 hoặc là 365 cũng được. Rồi nhân cho 50 nữa thì nó ra hơn 9 triệu năm. À, hơn 9 triệu năm tưởng ngon lắm nhưng mà thật tế nó, đó là ở nhân gian thôi, còn ở trên cõi trời 500 năm nó cũng giống như mình sống 500 năm ở đây thôi. Quý vị sống tưởng tượng 50 năm mình nó nhanh lắm. Quý vị sống sao thiền trang hay nhanh lắm. Bây giờ 40 mấy tuổi rồi nè. 50 năm trên cuộc đời nó nhanh lắm. Vậy 10 lần như vậy cũng có vẹo cái hết à. Nó hết rồi. Hết rồi thì sao? Thì rớt xuống. Cho nên khổ không vẫn có. À, rồi chưa nói ở các trần trời từ thứ hai với thứ nhất là trời tứ thiên vương và trời đau lợi còn bị nạn nữa. Nạn gì? Nạn đó là nạn của đấu tranh. Atula đem quân lên đánh. À, lâu lâu Atula giác quân lên đánh nữa. Cho nên còn bị nạn, không có sướng. À, còn nếu mà các trần trời khác thì sao? Có nạn tam tai, thủy tai, hỏa tai và phong tai. Cho đến trời tam thiền đều bị nạn này, chỉ có tứ thiền là không bị thôi. Cho nên các cái tầng trời đấy thiền trang nó lượt nha, trời sơ thiền trở xuống thì còn bị ba nạn đó, tầng nhị thiền thì có hai nạn và tầng tam thiền thì có một nạn thôi. Như vậy vẫn là khổ, vẫn là vô thường đó thôi. Vô thường là gì? Không có mãi mãi được. Cái gì mà nó biến đổi thì gọi là vô thường. Vì sao? Nếu mà mình lên đó mình lên được mãi mãi mình sống như vậy thì thôi, mình lên đó mình xuống luôn à, thật sự mình lên đó mình đã khỏi, mình sống luôn chứ mình tội gì nữa. Vậy cho nên không có mãi mãi, cho nên gọi là vô thường. Cho nên cõi trời vẫn là vô thường, đâu có mãi mãi được, đâu có hoàn toàn đi chơi miết được. Chơi miết rồi cũng có ngày hết mạo mạng, cũng rớt xuống à, cũng chết thôi à, à rồi cũng đọa lạc à. Rồi nên chí cái nghiệp xưa nó hiện lên là đọa vào ba đường ác á. Mình cái nhân á, tại vì cái nghiệp nhân nó phức tạp lắm, nó là hung tập trong a là giải thức của mình á, nó nhiều thứ nhân ở trong đó rồi. Cho nên bây giờ cái duyên nào nó bốc ra thì nó đi theo cái duyên đó trước. Bây giờ cái duyên mình đang về cõi trời thì nó về cõi trời hưởng phước, rồi hưởng phước hết rồi hết cái thọ mạng cõi trời thì cái duyên khác nó hiện là nó kéo mình lại vô địa ngục, hoặc kéo vô súc sanh, kéo vô ngạ quỷ, kéo vô cõi người, tại vì cái nghiệp xưa nó hiện ra. À, cho nên là mình không biết được, cho nên khổ không vô thường. Và vô ngã là gì? Vô ngã có nghĩa là không làm chủ được, không làm chủ được, mình không có làm chủ được cái vận mạng của mình. Tại vì sao? Nó đến lúc nó hết mạng rồi đó, trên cõi thiên, hoặc là lúc Atula đem quân đến đánh cõi trời cũng sợ quá trời, nó đâu làm chủ được. Cái gì không làm chủ được gọi là vô ngã. Vì sao? Vì do duyên sanh, các duyên khác nó tác động tới, duyên thay đổi thì cái hoàn cảnh nó thay đổi vân vân. Rồi vô ngã là vì ở trên đó cuối cùng rồi cũng chết, cũng hết thọ mạng, cho nên không làm chủ được gọi là vô ngã. À, còn khi nào mình thành Phật rồi thì có là bốn đức của Niết Bàn là gì? Thay vì khổ không vô thường vô ngã thì thường đối với vô thường, lạc đối với khổ, ngã đối với gì? Vô ngã. Và tịnh, tịnh đối với không, thanh thanh tịnh đối với, cũng đối với không, với khổ. Cho nên là bốn đức của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Ngã đây là có nghĩa là mình đã được chân ngã, tức là mình đã làm chủ được mình rồi, không không còn luân hồi trong các cõi nữa. Đó, đó là ngã của nhà Phật. Cho nên nhà Phật nói vô ngã là vô ngã thế nào? Cứ ngã vô này, cái ngã đấy là cũng là không làm chủ được, chứ không phải nói ông thầy đó có ngã. À, cho nên Hòa Thượng Tệ Sĩ mới nói đó, cứ đem cái nói cái thù đó, ngôn ngữ gọi là ngã đó, ông thầy đó có ngã, vô ngã mà sao ông thầy đó có ngã nhiều quá. Cái đó không phải, cái vô ngã là cái không làm chủ được, còn cái ngã đó là ngã mạn. À, tức là các người đó họ có ngã mạn thì có bình thường, còn cái vô ngã nó khác. À, cái là nếu mà mình nói thầy đó chưa đoạn hết phiền não cho nên còn cái ngã mạn thì nó thì đúng hơn. À, cho nên là mình hiểu lầm cái chữ ngã này với chữ ngã kia. À, một bên là vô ngã là cái không làm chủ được, còn còn cái ngã mạn đấy, nó khác nhau. Nên là chúng sanh học không đúng là cái chấp nhất ngôn ngữ đem cái này qua cái kia. À, đó đó là chúng ta hiểu rồi ha. Tiếp theo, Hoa Nghiêm Minh Niệm Đâu Xuất Thiên Thượng Nhất Sanh Bổ Sứ Đại Sĩ Công Đức. À, tức là kinh Hoa Nghiêm á, ở trong kinh Hoa Nghiêm thì nói rõ niệm gì. Quý vị niệm thiên á, thì trong kinh Hoa Nghiêm nói là hãy niệm về trời, trên trời Đầu Xúc, là trên trời thứ tư. Mà về công đức của vị đại sĩ á, mà một đời Bổ Sứ á, Bồ Tát á, ở trên trời Đầu Xúc. Đó, có nghĩa là kinh Hoa Nghiêm mà phải bảo niệm như vậy đó, niệm thiên phải niệm vậy đó. Bây giờ giống như bây giờ là ai, tức là Nhất Sanh Bổ Sứ, tức là một đời bổ vào ngôi vị của Phật, giống như ngài Di Lặc bây giờ đó, ở trên trời Đạo Xúc. Như vậy kinh Hoa Nghiêm là kinh nhất thừa, đúng không ạ? Cho nên dạy niệm thiên, niệm cao lắm, không có niệm mấy cái ham muốn nhỏ nhoi kia đâu, mà hãy niệm công đức của vị đại sĩ, tức là vị Bồ Tát mà một đời bổ sứ ở trên trời, ở trần trời Đạo Xúc. Đó, tức là mình nhớ, mình nghĩ đến công đức đó, tức là mình mong mình cũng được như vậy, mình mong mình sắp làm vị bổ sứ để thành Phật, để mình hướng lên. Chứ kinh Hoa Nghiêm mà dạy cho các vị Bồ Tát mà dạy dạy bảo đi niệm thiên làm chi nữa, phải niệm đó gọi mới là niệm thiên. Cho nên cùng là niệm thiên nhưng mà mỗi bộ kinh nói khác nhau, quý vị thấy không ạ? Cũng chữ đó thôi, nhưng mà cảnh giới Hoa Nghiêm là nhắm thành Phật. Nhắm thành Phật thì sao? Nhớ đến, hãy nghĩ nhớ đến công đức của vị Bồ Tát ở trời Đạo Xúc. Ngài là Bổ Sứ, Nhất Sanh Bổ Sứ, tức là một đời sẽ bổ vào vị trí, bổ sung đó, vào vị trí là Phật. Đó, như vậy là thế thôi. Cho nên chúng ta hiểu rồi không? Cùng chữ niệm thiên nhưng mỗi bộ kinh nói khác nhau. Niết Bàn Minh Niệm Đệ Nhất Nghĩa Thiên, tức là kinh Đại Bát Niết Bàn, thì lại nói gì? Nói rõ về niệm đệ nhất nghĩa thiên. Không biết đệ nhất nghĩa thiên là gì thì Thiên Trang cũng cố gắng coi trong kinh Đại Bát Niết Bàn để xem đệ nhất nghĩa thiên là gì. Thì ở trong quyển 22 của kinh Đại Bát Niết Bàn có nói như sau. À, thế là thôi Thiên Trang dịch nghĩa đi, như Thiên Trang có chú giải ở đâu đây rồi, đọc dịch nghĩa cho quý vị nhanh. Đệ nhất nghĩa thiên trong kinh Đại Bát Niết Bàn ở quyển 22 ghi nghĩa thiên là thập trụ Bồ Tát, Ma Ha Tát, v.v. là bởi nghĩa gì? Thập trụ Bồ Tát gọi là nghĩa thiên bởi vì có thể khéo hiểu nghĩa của các pháp. Thế nào là nghĩa? Bởi thấy tất cả các pháp là không. Ở quyển 18 ghi, tức là quyển 18 của kinh Đại Bát Niết Bàn ghi, đệ nhất nghĩa thiên là chư Phật Bồ Tát thường trụ không biến đổi, bởi vì thường trụ nên không sanh không chết, không già không bệnh. Như vậy đây là kinh Đại Bát Niết Bàn thì nói khác nha quý vị. Niệm thiên là phải niệm đệ nhất nghĩa thiên, tức là đầu tiên á, nghĩa thiên tức là phải từ thập trụ Bồ Tát trở đi, tức là trong thập đầu tiên chúng ta mới đầu là gì, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập tội hướng, đúng không, thập địa. Thì ở đây phải là gì, thập trụ trở đi, là bởi vì từ đây là bắt đầu thể hiện thành Phật được rồi. Thập trụ Bồ Tát nghĩa là nghĩa thiên, bởi vì khéo hiểu nghĩa của các pháp đó, phải tới thập trụ Bồ Tát thì hiểu, khéo hiểu được nghĩa của các pháp. Thế nào là nghĩa? Bởi vì thấy tất cả các pháp là không đó, tức là thấy được tổng tướng là không đó, các pháp đều là không. Rồi đệ nhất nghĩa thiên là chư Phật Bồ Tát thường trụ không biến đổi, bởi vì thường trụ nên không sanh, không chết, không già, không bệnh. Cho nên tới đâu quý vị thấy đoạn này nói ra mình hiểu liền, đúng không? Tức là đệ nhất nghĩa thiên, tức là cái thiên này là cái tự nhiên á, nó không bao giờ nó thay đổi nữa. Là khi nào? Chư Phật Bồ Tát địa vị nào đây? Phải là từ thập trụ đó đi, đúng không? Thì không, là thường trụ rồi, không sanh, không chết, không già, không bệnh đó. Cho nên muốn không sanh, không chết, không già, không bệnh, quý vị từ đâu? Thập trụ đó đi. Phải tới thập trụ, thập trụ Bồ Tát mới có năng lực đó. Còn mình á, tu chưa tới đó nó vẫn không được, quý vị thấy không ạ? Cho nên mình học nhiều kinh điển á, dần dần á mình khen cái tự ngộ ra, đúng không? Mình hiểu được rất nhiều điều. Tiêu chuẩn của kinh Đại Bát Niết Bàn là như vậy. Đó, thì quý vị thấy kinh Đại Bát Niết Bàn nói niệm thiên, mình hãy niệm cái đó. Cho nên cùng mình niệm thiên nhưng mà mỗi kinh nói mỗi khác, tùy cảnh giới. Kinh này là kinh cũng đơn giản thôi, nói cho chúng ta. Còn nên nữa là khác. Cho nên là vì vậy á, người mà không thâm nhập kinh tạng á, học có được chút à, học cái này rồi thấy người ta nói nó khác mình là mình sẽ bị cái sự chấp trước. Còn người mà diệt hết kinh tạng, diệt tức là coi, xem, nghe hết những kinh tạng rồi thì người ta mới hiểu được, thì có cái này cái kia, nó này cái kia, cho nên người ta dung thông với nhau được. Còn còn mình nó không hiểu thì mình cứ chấp trước, mình chấp học, mình cứ cho nó đây đúng. Cho nên có nhiều người thì đang thấy tội lắm, nhiều vị cư sĩ học có tới chút xíu à, chưa tới đâu gì hết mà cái cho đó là mình ngon, nó tự mình cho mình ngon rồi không thèm có nghe ai, nghe họ hiểu gì hết đó, xem thường người khác và cái nghĩ là người khác sai đó. Cho nên còn muốn độ người khác nữa sao? Đó là gì, mình không hiểu đó. Cho nên là quý vị muốn độ chúng sanh, quý vị phải có trí tuệ, quý vị phải có cái sự đa văn, hiểu biết rộng một chút. Còn không thì không, thôi tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, tôi thật thà thôi, chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, quý vị thích thì nghe, không thích thì thôi. Còn cái những cái này mình nghe nó khác, nó không giống đó. Cho nên là nhiều người không có hiểu đó. Giống như Thiền Trang thấy trong bộ giảng như kinh Lăng Nghiêm, đúng không, chúng ta thấy trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói mà, nếu không đoạn tâm dâm á mà tu các thiền định, tu cái gì cuối cùng là gì, cũng chỉ thành ma thôi. Thượng thì là ma vương, đúng không, trung á thì là ma dân, rồi hạ là ma nữ thôi đó, vậy á. Nhưng mà người nghe như vậy người không chấp nhận, mọi người kêu ôi làm gì mà dữ vậy, tu các thiền định, tu này kia, tôi đâu cần đoạn đâu. Mà trong đó kinh Lăng Nghiêm Đức Phật từng nói là gì, nếu mà không đoạn tâm dâm mà thì gì, mà tu muốn ra khỏi sanh tử thì tâm dâm không có trừ thì giống như là nấu cát á, mà muốn thành cơm á thì trải qua cái trăm kiếp chăng nữa cũng như vậy, cũng chỉ là cát nóng mà thôi, đâu có thể thành cơm được. Đó là gì, muốn ra khỏi sanh tử thì phải vậy thôi. Muốn ra thanh tử là tứ chủng thanh tịnh của kinh Lăng Nghiêm, nó là không có được trộm cắp, không có được gì tà, không được dâm dục, không có gì, không nói dối và không có gì sát sanh đó. Muốn ra khỏi thanh tử là như vậy. Nhưng bây giờ mình không thích, mình cứ bẻ cái tiêu chuẩn đi thì thôi, đó kinh Lăng Nghiêm nói vậy kệ, mình niệm Phật thôi, làm dữ vậy thầy đó. Nhưng mà cuối cùng rồi đó là tự mình gạt mình đó, và cứ biện luận vậy. Cho nên có nhóm cư sĩ đó quý vị thấy, họ cứ phải xúi người ta, gọi là mình xúi người ta bảo phải lập gia đình rồi vân sinh con để nói giỏi rồi hoàn tiền rồi vân vân. Trong khi đó không biết là Đức Phật luôn luôn nói là không nên đi vào sinh tử, thậm chí khuyên người ta không nên khuyên người ta lập gia đình. Đó. Trong giới tỳ kheo quý vị thấy là có giới không được khuyên người ta lập gia đình. Đó. Cho dù một người nam, một người nhỏ tuổi, một người nữ rồi đó, mình gặp người đó mình hỏi cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, con bao nhiêu tuổi rồi, vân vân, rồi sao không lập gia đình đi, vân vân, nên thế này là phạm giới rồi đó. Trong giới tỳ kheo là phạm giới đó quý vị. Đó. Giới phạm chứ không phải không phạm đâu nha. Cho nên là quý vị không biết cái nhân quả. Vì vậy nhiều người không hiểu được đó, mà mình còn khuyên người ta nữa, còn báo đi được. Thậm chí trong vấn đề vợ chồng, trong giới tỳ kheo, hai người vợ chồng người ta bây giờ người ta đã ly thân, ly hôn gì đó vân vân, mà mình khuyên cho họ tác hợp lại đó là cũng bị phạm nữa, giới nữa. Không phải đơn giản đâu, cũng phạm giới. Tức là vì sao? Vì mình ngu si, mình dẫn họ đi vào trong sanh tử tiếp tục. Đó, Đức Phật nói như vậy. Cho nên không học, không biết. Không biết thì cứ làm vô minh mà mình cho mình đúng. Cho nên tương lai thì sao? Mình cũng bị vậy. Đời sau mình tu hành nó bị chướng ngại. Đang tu ngon ngon, bị người ta kéo dần ra khỏi đường chánh đạo. Bị nghiệp lực đời xưa nó hiện tiền. À, đang tu xuất gia và đang tu ngon ngon sắp giải thoát rồi, tự nhiên có cô tới, canh chàng nào tới kéo kéo hồi văn đó. Và đời này đa số như vậy đúng không? Mới đầu kêu không có sao đó thầy, con vô trong đó con tỉnh lắm, tỉnh thôi, mê càng ngày càng mê rồi sinh đứa con đúng không? À, lúc trước thì nói là ra điều kiện thì răng có chứng kiến, có nghe kể rồi đó. Đó, ra điều kiện là gì? Trước khi lấy chồng nói không, nói với mẹ chồng luôn là không có sinh con nha. Có nếu mà bác muốn thì bác muốn, cô muốn, bác muốn thì bác hãy kiếm người khác đi, con không sinh con đâu. Rồi nhưng mà sao về rồi có sinh con không quý vị? Có rồi sinh con không? Sau khi sinh con thì sao? Chìm ở trong đó luôn, ngóc đầu cũng nổi luôn, tủ nữa. Vì sao? Cái thời gian lo cho con nó mất nhiều hơn, rồi vân vân. Rồi sau này chắc là hết đứa này đến đứa khác, còn vân cứ thế cuốn theo dòng, mà cuối cùng tuổi đã già tu không nổi nữa. Mà người già rồi tập khí phiền não đầy, càng lớn tuổi càng khó tu. Thì ra thấy rõ ràng người lớn tuổi là khó độ lắm. Người lớn mà tuổi mà độ được là những người gọi là cái thiện căn họ tốt, cái phải nói cái phước lực họ mạnh, cái trí họ còn sáng. Còn đa phần người nghe thấy lớn tuổi rồi mình nói như vậy, họ nghe như vậy không có tiếp nhận được. Họ không còn tinh tế để sửa đổi lỗi lầm, họ không còn tinh tế để có nghe tiếp nhận được. Và khi lớn tuổi thường có cái ngã quý vị, cái ngã càng lớn. Người trẻ nhỏ thì nó ít ngã đúng không, nó không có gì hết đó. Gia sản, sự nghiệp, tài, tiền tài cũng ít, không có gì, dễ tu, nghe nói gì cũng nghe được. Còn mình lớn nên mình nghĩ ôi tôi giàu có mà tôi già hơn thầy, mà tôi thế này thế kia đủ cái biện minh, cho nên làm gì mình nghe được. Khó nghe thì sao? Khó độ thì sao? Cuối cùng tự mình luân hồi mình chịu chứ sao. Cho nên là đó là thật là đáng thương. Cho nên thiền nhân nói càng về sau càng khó, cái người lớn tuổi nó khó sửa lắm, khó nghe lắm. Đó thì một hồi rồi cũng tin mình thôi à, không có tin vào giáo pháp của những người mình. Nếu mà không có suy xét mình thời gian đâu, mình học bao nhiêu, còn người ta học bao nhiêu, người ta tu bao nhiêu đúng không? Mình phải nghe đâu, mình phải biết người nghe chứ, tin vào mình, mà trong khi mình thì không biết gì cả về Phật pháp. Cho nên là đấy là cái bệnh. Vì vậy thiền trang hay khuyên á, còn trẻ còn nhỏ lo mà tu, lớn rồi khó lắm. Thiền trang thấy nhiều người càng lớn rồi càng khó, càng lớn là họ cứ học bao nhiêu, họ chấp vào đó nhiêu đó, họ cho là như vậy rồi thôi, xong rồi. Họ nghĩ là vậy là đúng rồi. Và nếu mà có nghe, lâu lâu nghe, thầy nói hay lắm, nhưng mà rồi cũng không sửa được, khó sửa vô cùng, rất khó sửa. Cho nên là thôi tùy duyên các Bồ Tát lớn tuổi chịu khó, các vị đồng tu lớn tuổi gì khó, tự mình lo cho mình, đúng không? Phải ráng mình sửa rồi. Mình tu là lo cho mình, giải thoát cho mình, chứ không có ai đâu, đúng không? Chỉ có mình lo cho mình thôi. Rồi tiếp tục ở đây nói Kim Kinh Sự Đồng A Hàm. Tức là kinh này thì sự trình bày của trong kinh này á là giống với kinh A Hàm. tức là nói cơ bản thôi. Các kinh phần lớn nói rõ lục niệm ở đây dùng niệm thí thu nhập vào niệm thiên. Thêm nữa, pháp môn niệm thiên này, kinh hàm nói rõ niệm sáu tầng trời là bởi do niệm theo thập thiện nên sanh cõi trời. Nhưng cõi trời cũng có khổ không, vô thường, vô ngã. Vì nhớ tam pháp ấn của Phật Pháp Tiểu Thừa là khổ không, vô thường, vô ngã. Khổ không đi đối với nhau nha, chứ không phải một hồi nói tứ pháp ấn thì khổ không là đi đối với nhau, vô thường, vô ngã nữa là ba. Cho nên bất cứ bộ kinh nào mà nói khổ không, vô thường, vô ngã thì đó là kinh Phật. Quý vị nhớ vậy đó, Đức Phật nói là tiêu chuẩn là cái nào chánh pháp hãy nói khổ không, vô thường, vô ngã, đó là theo tiêu chuẩn của Tiểu Thừa. Mình cứ lấy cái tiêu chuẩn đó. Còn kinh nào mà nói ngược lại là không có. Cho nên có nhiều người nói ủa kinh Vô Lượng Thọ hình như không có khổ không, vô thường, vô ngã thầy ơi. Phải không? Không phải kinh Phật Thiết phải không? Nó phải như vậy không? Không phải, kinh Vô Lượng Thọ có nói khổ mà, có nói khổ quá trời á. Trược thế ác khổ nguyên phẩm 35 đó. Đúng không? Trùng trùng hối miễn được vô thường có không? Có, vô ngã có không? Có. Kinh Vô Lượng Thọ không chỉ có khổ không, vô thường, vô ngã mà cũng có nói thật tướng, vô tướng, niết bàn, tịch tỉnh nữa. Tức là ngoài tam pháp ấn của Tiểu Thừa còn có tam pháp ấn của Đại Thừa nữa. Cho nên là quý vị, kinh Đại Thừa ngoài Tiểu Thừa bao hàm Tiểu Thừa còn bao hàm của Đại Thừa. Hay như vậy mà quý vị nói là không. Cho nên là phải hiểu nha. Hiểu bộ kinh nào nói đó, có nhiều bộ kinh nói tùm lum tùm la thì không đúng. Mình căn cứ vào tam pháp ấn. Tam pháp ấn là gì? Ba cái dấu mà để xác nhận chánh pháp. Giống như bây giờ ấn là cái dấu, con dấu đóng cạch vô một cái, đóng cạch một cái là biết của chủ tịch cái đóng dấu đúng không? Đó, cái trung tâm nó đóng dấu, vân vân. Thì cũng vậy, ba cái pháp ấn khổ không, vô thường, vô ngã là để căn cứ kinh nào là đúng chánh pháp hay không. Cho nên kinh nào nói mà không đúng chánh pháp là gì? Là không có. Vậy thì quý vị cái căn cứ đi, nếu mà mình xét như vậy là những cái bộ nào giảng mà không có tiêu chuẩn này đó. Giống như bây giờ nhiều người bây giờ người ta giảng pháp, người ta chỉ dụ quý vị sống cho an vui vân vân, đời này vân kia vân vân, người ta không nói khổ không, người ta không nói vô thường, người ta không nói vô ngã, thì người ta nói sai chánh pháp của Đức Thế Tôn rồi, vậy thôi đó. Ai nói đúng chánh pháp hay không chúng ta mình biết ngay đúng không? Rồi kinh Hoa Nghiêm nói rõ niệm trên cõi trời đâu xuất công đức của bậc đại sĩ nhất sanh bộ xứ. Hay chúng ta có thể dịch ngược lại, tại vì có dấu cái bộ này người ta đặt cái dấu chấm ở đây, lẽ ra mình dịch xuông á là nên nói rõ niệm công đức của bậc nhất sanh bộ xứ trên cõi trời đạo xúc thì nó rõ hơn đó. Tức là mình sẽ kéo cái này ra đằng sau đây. Kinh Niết Bàn nói rõ niệm về đệ nhất nghĩa thiên, mà sự trình bày trong kinh này giống với kinh A Hàm. Thì hôm nay đã hết giờ rồi, đang tiếp theo là Hữu Hoa Nghiêm Minh nữa. Thì cái này còn phải học từ buổi sau. Thiền Trang thì thấy cái bộ này cũng khá dài ha. Chúng ta thì học sắp hết cái phần giới của Tiểu Thừa rồi, giới cái Thanh Văn rồi. Mình nói giới Thanh Văn thì hay hơn là nói giới Tiểu Thừa. Tại vì mà nếu mà nói giới của Tiểu Thừa thì không đúng. Là thật ra bộ kinh này ở trong này cũng nói nhất thừa đấy chứ, câu nói cũng đâu phải nói đơn giản. Cho nên chúng ta cần có thời gian học. Thì Trang sẽ cố gắng giảng, có thể là sau này để mà hoàn thiện hơn thì nên có coi cái phần giới. Giới phía sau á là dài hơn phía trước nữa. Và tại vì có không chỉ kinh Phạm Võng mà còn có 2-3 bộ kinh khác nữa, thì cũng dẫn nhiều bộ kinh. Cho nên chúng ta cố gắng học. Và Thiền Trang thấy có rất nhiều điều hay, điều quan trọng. Quý vị thấy học một cái bộ này thôi nhưng mà cũng rất nhiều kiến thức sâu rộng, chứ không phải đơn giản. Cho nên nhà Phật á là lãnh nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Có nghĩa là nếu như mình chịu khó học vào một sâu một bộ nào đó, học cho nó ra hồn, chứ đừng đọc lướt. Đọc lướt qua thì nó không có hiệu quả nhiều. Nhưng nếu như chúng ta học sâu, tức là tìm hiểu kỹ càng từng lời kinh, từng câu kinh trong đó, rồi ý nghĩa từng cái pháp tướng, từng cái chữ, từng câu, từng cái danh từ thuật ngữ, thì tự nhiên mình học một bộ mình cũng thông được rất nhiều. Đó là nguyên tắc tu học. Thì mình đã học gần hết cái bộ phần này rồi, thì Trang cố gắng dạy cho nó hết sớm cái bộ này để chúng ta còn vào cái phần tri thức nữa. Nếu mà mình đi với tốc độ này chậm quá thì cũng không biết bao giờ. Tại vì một năm á, một tháng á, thì dạy có hiện tại một tốc độ một tháng có 2 buổi à. 2 buổi thì như vậy một năm á, có được 24 buổi à. Vậy 2 năm, phải 2 năm nữa mới hết được cái bộ này thì cũng hơi lâu. Thì như vậy thì cũng hơi lâu, cho nên có thể là sau này thì Trang sẽ tăng lên một cái buổi nào đó, cái thỉnh thoảng một tháng hoặc chúng ta tăng lên buổi nữa để nó nhanh hơn. Có thể mục tiêu là khoảng tầm 5 rưỡi nữa thôi là hết cái bộ này. Tại vì cái phần phạm võng với cái phần giới đằng sau á cũng rất hay, cũng rất là nhiều điều quan trọng mà nếu mình không học sớm thì mình không hành trì được. Rồi còn ngay cả phần cái duy thức để cho những vị khác thì cũng vậy, cũng rất quan trọng. Cho nên là vừa học bên tịnh độ vừa học đây để cho mọi người, và Thiên Cha cũng mong là có nhiều bộ hơn để giúp cho nhiều người có thể bước vào. Mỗi người có duyên khác nhau mà bước vào khác nhau. Ví dụ có nhiều đồng tu không nghe được tịnh độ đại kinh, như Thiện Trang giảng kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú, tiếng giảng cao quá nhiều người nghe không nổi, nhưng họ nghe bộ giới luật này thì họ nghe được, và mới đầu thì họ thấy dễ, cũng rất là dễ, nhưng người về sau thì bắt đầu thấy nó khó dần thì rồi, nhưng mà nghe được bộ này rồi thì chuyển qua nghe cái bộ Vô Lượng Thọ lần thứ nhất á, thì nghe cũng được, là tạm chia sẻ cho kinh Vô Lượng Thọ đó, bộ đó nghe cũng được, rồi sau bộ đó rồi mới bay lên cái bộ kia. Đó, thì nếu như sau này mình giảng thêm một cái bộ nữa là bộ đằng sau á, cái bộ của bộ này á, là cái phần nửa của bộ sau, thì nó cũng tương đối cao chứ không có thấp đó, nó cũng tương đối cao, nó là nâng tầm giữa rồi đó. Thì sau này mình phải giảng thêm một cái bộ gọi là di thức từ đầu, nó thấp lại, nó từ từ nó tiến lên đó, thì ai có cái cửa nào vô đó kết duyên với mọi người học. Và Thiền Trang quan niệm là giảng tịnh độ là chuyên tịnh độ để cho những người tu tịnh độ. Còn mình giảng ở đây thì mình chỉ giảng một cho mọi người. Tại vì có nhiều người Thiền Trang thấy tu thiền tâm vẫn nghe bộ này. Cho nên Thiền Trang cũng không có gọi là chấp trước. Không thoải mái, giảng vừa phải cũng nói sơ qua tịnh độ như thế, thiền như thế, không có. Mình cũng không có ép bất cứ một người ai, không phải nhất định học bộ này là phải theo tôi, phải theo tu tịnh độ, không cần. Quý vị yên tâm như vậy, mai mốt giải thích cũng vậy. Nhưng tất nhiên mình sẽ nghiêng hơn về tịnh độ hơn một chút, tại vì mình là người tu tịnh độ thì mình nghiêng hơn. Nhưng quý vị yên tâm, Thiện Trang không bao giờ phỉ báng bất cứ một pháp môn nào khác, ai cũng tu gì cũng được. Là vì pháp đều là pháp của Phật. Đó, cho nên là quý vị nếu có duyên, quý vị hãy giới thiệu những người đồng tu, dù không phải tu theo tịnh độ, dù có tu theo thiền, tu theo tiểu thừa hay là đại thừa gì cũng nên nghe. Bởi vì những cái phần căn bản này mình nên nghe để mình hành, chứ không phải mình nghe để mình phân biệt chấp trước. Cố gắng nghe mình hành là được lợi ích cho chính mình. Mỗi người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, mỗi người phải lấy giới làm thầy, đúng không ạ? Sau khi Đức Phật chụp Niết Bàn, Đức Phật nói là lấy giới làm thầy, trong kinh Di Giáo nói rõ ràng lấy giới làm thầy. Cho nên là mình hãy tự mình cứu mình, mỗi người mình cứu mình ra khỏi biển sanh tử bằng lấy giới. Hãy dùng giới để mà ra khỏi sanh tử, hãy dùng giới để mà sanh lên các cõi lành, cõi người, cõi trời. Hãy dùng giới để mà chứng quả giải thoát, hãy dùng giới để làm nền tảng về Tây Phương Cực Lạc đối với người tu tịnh độ. Không bỏ sót nào, quý vị trì giới nghiêm túc một thời gian, quý vị tu một thời gian, định quý vị sẽ sâu, công phu đắc lực phước báo quý vị lên, mọi thứ được thuận lợi, đảm bảo với quý vị, ai làm đều cảm thấy rõ ràng như vậy. Bởi vì sao? Giới là gốc của tất cả các tu hành. Không có giới, quý vị tu tất cả các pháp tu đều không đạt được lợi ích, quý vị sẽ rơi vào trong là 3 đường ác thôi. Cho nên điều đó là rất quan trọng. Và thiền gian đã giảng sắp xong phần giới này, chỉ cần một hai buổi nữa là hết cái phần này. Thì thiền gian dự định là 40 buổi xong, cho nên đang cũng đang kéo qua kéo lại, chắc là cũng nhắm là tính rồi là 40 buổi sẽ xong cái phần này. Rồi chúng ta sẽ vào phần Bồ Tát giới, trong đó Bồ Tát giới không chỉ học kinh Phạm Võng mà học một số bộ kinh khác. Cho nên hương nó dài, thiền gian hay tăng tốc lên chút. Có thể là 2 tháng mình sẽ học, bây giờ thay vì 2 tháng học có 4 buổi, bây giờ 2 tháng học 5 buổi. Hoặc là 2 tháng học 6 buổi để nó tăng lên nó mau hết. Thay vì 2 năm sau mới xong thì mình sẽ học khoảng hơn một năm thôi. Hơn một năm tới 1.5 năm thì xong cái phần Bồ Tát và Tát giới Bồ Tát, như vậy là đắp được cái nền tảng cho quý vị xong. Rồi khi đó thiền gian sẽ chia sẻ thêm một cái nền tảng nữa là vi diệu pháp, tức là duy thức học. Thì phần đó để học về các cảnh giới thiền, các cảnh giới tâm, các cảnh giới về quả giải thoát. Đó, thế nào là câu giải thoát, thế nào là huệ giải thoát, vân vân. Những cái điều kiện để vào tứ gia hạnh vị cho đến quả giải thoát thì mình phải học cái bộ đó. Thì khi đó mình đủ nền tảng rồi, mình tu không có ai lừa mình được hết, không có ai dụ mình được hết, mình tự mình tu, mình hiểu rõ ràng đó. Và mình tu mình tự trắc chứng, mình tự thành tựu, mình tự mình biết, mình tự ra khỏi sinh tử, không có dựa vào những người khác lừa mình được đó. Đây mình học toàn là lời của Phật, lời của chư tổ, chứ mình không dựa vào lời người này, đúng không quý vị? Thấy thiền trang giảng là hoàn toàn căn cứ vào lời trong kinh và lời trong chú, chỉ có triển khai giải thích ra thôi. Dạ, A Di Đà Phật. Thì thời gian hôm nay hết rồi. Tuần này chúng ta có chương trình học Phật vấn đáp vào tối thứ sáu 20 giờ tối giờ Việt Nam tuần này. Quý vị nếu có gì thắc mắc, quý vị có thể vào hay hỏi. Và thứ bảy chúng ta tiếp tục với chương trình kinh Vô Lượng Thọ khóa chú tiễn giảng. Dạ, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.